Dạ, xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phẩm thứ tư kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh văn chúng ta tụng một biến: Pháp tạng nhân địa đệ tứ, Phật cáo A Nan, quá khứ vô lượng bất khả tư nghì vô ương số kiếp, hữu Phật xuất thuế, danh thế gian tự tại vương Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên, nhân sư, Phật, thế tôn, tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp, thời vị chư thiên, cập thế nhân dân, thuyết kinh, giảng đạo. Chúng ta sáng ra đã giảng tới thiên nhân sư, là đạo sư của trời và người, Phật Thế Tôn, đó là đức hiệu chót. Ở trong bổn kinh này, Phật Thế Tôn hợp lại thành một đức hiệu của Ngài. Có nhiều bản kinh, có nhiều lời giải thì chia Phật và Thế Tôn là hai, và đem điều ngự trượng phu hợp lại thành một. Thì chúng ta thấy những lời giải tuy nó hơi khác nhưng mà ý nghĩa nó vẫn tương đồng. Ở nơi đây, Đức Thế Tôn, chư Phật thành Phật rồi, Ngài ở trong đó phải làm sao? Phải cứu độ chúng sanh. Ở trong đó phải tự giác, phải giác ngộ và giác ngộ cho người. Giác hạnh viên mãn được sanh, được xưng là Phật. Cho nên chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc là vãng sanh bất thối thành Phật, không còn thối chuyển trên con đường Bồ Đề, tự giác và giác tha nữa. Làm tất cả đủ mọi công đức công hạnh đó được xưng là Phật và được thế gian tôn xưng, được thế gian tôn trọng cung kính, đó Thế Tôn. Đây là 10 đức hiệu của chư Phật mười phương, ở trong đó đều chung một cái thông hiệu này. Và chúng ta đây tiếp tục thì ở trong vô lượng vô biên thế giới đó có Đức Phật tên là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Ngài sao? Ngài ở tại thế giáo thọ dạy làm giáo thọ, làm đạo sư cho chúng sanh 42 kiếp. Thật sự ở thời đó quý vị, chúng sanh ở thời đó phúc báo lớn. Trong đó có thể được Phật giáo hóa trong bao nhiêu kiếp như vậy. Còn chúng ta thấy nghiệp duyên của mình, cho nên ở nơi đây Phật ở tại thế quý vị. Chúng ta biết được trong kinh điển, theo cái cảnh giới của chúng ta thì Đức Phật ở tại thế 80 năm. Đó là 80 năm ở trong đó, Ngài ở tại thế, mà ở đây nhân dân ở Cực Lạc Quốc đó, ở dưới Ngài Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, trong đó hết 42 kiếp, cho nên công đức phúc báo lớn hơn mình. Gặp được Phật thật sự phải có phúc báo quý vị ạ. Cho nên ở trong đó, gặp Phật rồi thì tất cả mọi người nếu mà có căn lành thì căn lành đó nó sẽ thành tựu. Nếu mà căn lành á yếu kém nó sẽ vững mạnh, nếu mà chưa có căn lành thì ở trong đó sẽ Đức Phật sẽ tiếp duyên, sẽ kết duyên với họ để họ có thể có thiện căn. Cho nên ở trong đó chúng ta nói có cảm thì có ứng, nhưng mà ở trong đó, ở thế gian chúng ta nếu có duyên gặp Phật thật sự là hy hữu. Nếu tính ở theo thế gian này quý vị, Đức Phật thứ năm trong đời hiền kiếp, Đức Phật thứ tư trong đời hiền kiếp là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là ngài là thứ tư. Và vị kế ra đời để mà độ sanh ở cội Long Thọ, chúng ta đều biết đó là Di Lặc Bồ Tát. Hiện đang ở trên cõi trời đâu xuất tu hành để mà thành chánh giác, sau đó xuống thế gian để độ chúng sanh, mở ba hội tam hội, mở ba pháp hội để mà cho tất cả chúng sanh có nhân duyên, được có duyên thành thục, và ngài đều hướng về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Mà bao nhiêu quý vị, bao lâu à? Nếu mà chúng ta ở tại thế gian này thì phải mất hết 567 triệu năm à. 567 triệu năm sau Đức Phật á, Di Lặc mới ra đời. Đó là tính theo cái tuổi của chúng ta là. Nhưng mà nếu mà loài kiến thì sao quý vị? Nó là vô lượng kiếp à. Kiến trong đó nó sống thọ mạng nó có mấy ngày à? Nó vài ngày trong đó, cho một tuần đi, cho một tháng đi, thì trong đó chúng ta thấy nó hàng vạn vạn kiếp Phật mới ra đời à. Tại vì sao vậy? Vì phúc báo của chúng sanh kém, cho nên không thấy được Phật. Nhưng mà nếu mà chúng ta lên cõi trời thì sao quý vị? Nếu mà lên được cõi trời đao lợi, một ngày bằng 100 năm, thì chúng ta ở trong đó mấy đời đó là gặp Phật ra đời là nó khác à. Cho nên nó ở chỗ này á, tính theo cái nhân gian của chúng ta, tại vì tuổi thọ chúng ta kém, tuổi phúc báo chúng ta kém, cho nên Phật ít không thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà phúc báo chúng ta nhiều sẽ thấy được Phật. Cho cõi trời đâu xuất ra quen, họ cùng ở cái thời gian của Đức Phật à. Cho nên nó thọ mạng của họ cũng tương đương mấy ngàn năm. Mà một ngày ở cõi trời đâu xuất cũng là 400 năm. À, chúng ta thấy trong kinh nói là một ngày ở cõi trời đâu xuất bằng 400 năm. Còn ở chúng ta, thọ mạng chúng ta đây á, một đời là 100 năm, đó là dài. Thường thường là 70 năm mà. Đây á, cho nên thời gian nó khác nhau quý vị. Từng á, chúng sanh một, từng cảnh giới thì thời gian nó chia khác nhau là. Thời gian không có chậm, không có mau. Nhưng mà tâm của chúng sanh có mau, có chậm. Tâm chúng sanh có gì quý vị? Có phân biệt là. Nên phân biệt không có dễ quý vị à. Không dễ bỏ nó à. Phá, bây giờ chúng ta phá là phá chấp trước. Chấp trước trong đó có 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc. Phá được là. Đầu tiên phải phá đó là thân kiến. Thân kiến, cái kiến giải cho cái thân này là mình. Cho nên phá được cái thân kiến rồi thì chúng ta được A-la-hán. Đây là chúng ta thấy. Còn đến phân biệt á, phân biệt á là trần sa hoặc. Đó là cái tâm trong đó nó vô minh, nó chia sẻ. Nó chia sẻ sao quý vị? Có ngắn thì nó phân biệt ra dài. Có tròn thì có méo. Có tốt thì có xấu. Có thiện thì có ác. Có trắng thì có đen. Có trong thì có ngoài. Đây là phân biệt tâm là. Mình nếu mà chúng ta có tâm như thế này đó, thì Lục Tổ Huệ Năng nói mình không phải là Phật Pháp à, không phải học Phật Pháp à. Thiền định là hai Pháp. Hai Pháp không phải là Phật Pháp à. Thiện ác là hai Pháp. Hai Pháp không phải là Phật Pháp à. Phật Pháp là Pháp bất nhị. Quý vị thấy không? Lục tổ Huệ Năng giảng như vậy thì sao? Chúng ta rớt hết. Không phải là căn cơ của chúng ta có thể lãnh hội được. Ngài nói là chúng ta tu có thiện có ác. Tiêu chuẩn của Ngài thiện ác là hai pháp. Hai pháp không phải là Phật pháp là. Cho nên lục tổ Huệ Năng á, Ngài tới đi độ ai? Thượng thượng căn mới lãnh hội được. Phật vẫn nói thập thiện à. Phật vẫn nói chúng ta bỏ ác làm lành. Phật độ cho tất cả chúng sanh. Ở trong đó thượng thượng căn, trung căn, hạ căn, thông minh, ngu đần, Phật đều độ hết. Cho nên từng bậc đưa chúng ta. Còn lục tổ Huệ Năng quý vị thấy, chúng ta không có đủ tiêu chuẩn à, để mà vào học với Ngài. Vì sao? Vì chúng ta vô đó là phân biệt. Phân biệt Ngài đó không phải là Phật pháp à. Quý vị đi không phải mà. Cho nên từ đây chúng ta hiểu được như vậy rồi thì sao? Mình biết được cái cảnh giới của mình như thế nào. Trước nhất là chấp trước phải phá. Phá chấp trước rồi sau đó phân biệt. Phân biệt đó là công phu của A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát. Đó là phá trần sa hoặc. Khi Bồ Tát phá được trần sa hoặc rồi, trần sa hoặc nó phá hết rồi đó thì mới phá đến vô minh. Cho nên trong tham sân si phá khó nhất là gì quý vị? Là vô minh, là si đó. Vì si nó không có hình tướng, sân nó còn thấy có tướng, tham nó còn có tướng mạo, si không có tướng mạo. Cho nên ở trong đây si là khó nhất. Mà chúng ta làm thế nào để phá vô minh? Thấy vọng thì bỏ, vọng đó là vô minh à. Vọng tưởng đấy quý vị. Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng đây là vô minh hoặc. Phân biệt là trần sa hoặc. Trong đó chấp trước là kiến tư hoặc. Cho nên thấy vọng đó là phải có trí tuệ mới thấy được vọng à, mới thấy được vô minh cái gì à. Giờ chúng ta hiểu không? Mình ở trong đó chấp trước chưa phá được, trần sa phân biệt chưa phá được, chúng ta muốn phá vô minh không phải dễ là. Cho nên phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thành pháp thân đại sĩ, sơ trụ Bồ Tát, thành thánh trong đó. Đây chúng ta thấy con đường tu hành đó, nếu mà chúng ta không về Tây Phương, quý vị đi như vậy không biết bao giờ tới, bao giờ mới thành A-la-hán quý vị. Chúng ta tu bao giờ mới thành A-la-hán? Ở trên thế giới này có A-la-hán thì chúng ta thấy wow, thật là hy hữu à. Mà A-la-hán á, muốn chứng A-la-hán á, vô tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là nhập lưu, nhập vào dòng thánh. Mới nhập vào dòng thôi thì nó đi lên đi xuống, đi ngoằn đi ngoèo, thế nào nó cũng ra sông, sông đó thế nào nó cũng ra biển. Đó gọi là nhập lưu đà. Ở trên nó núi cái vị gặp được cái ngòi, cái nguồn nước à, cái rạch à, là nó nhập vô cái rạch đó. Cái rạch đó nó chảy, thấy không? Nó băng qua đồi ra núi, đi vòng đi vòng và nó nhập vô sông, sông đó chảy ra biển. Cho nên gọi là nhập thánh. Nhập vào tu Đà Hoàng rồi thì nhất định không còn lọt vào trong Tam Ác Đạo nữa. Mà làm sao? Phải tu 7 lần lên xuống cõi trời và cõi người 7 lần. Nếu nè, chúng ta thầy nghe nói à, cõi trời và cõi người 7 lần là. Nếu mà cõi người thì 100 năm, nhưng mà cõi trời sao quý vị? Cõi trời thì nó tính bằng thời gian nào? Khó là. Cho nên chúng ta phải hiểu được kinh điển nói. Mình nói phải 7 lần nó dễ quá ha. Không phải dễ đâu à. Lên cõi trời á, tứ thiên vương một ngày á, bằng 50 năm. Thọ mạng ở trong đó 500 năm trong đó. Thì quý vị thấy trong đó bao nhiêu á, nhân ra. Cứ 50, thấy không? 50 đó, 500 năm. Ở cõi trời á, đâu suất là 4.000 năm, rồi dạ ma là 2000 năm, rồi đao lợi 1000 năm, và tứ thiên vương là 500 năm. 500 năm mà một ngày bằng 50 năm, thì chúng ta cứ nhân như vậy cái thời gian một ngày có 365, đúng không? Và chúng ta nhân như vậy đó, cái thời gian nó cũng không có là ngắn nào là. Thế cho nên nó tu á, mà lên A La Hán vẫn còn chấp trong đó, chưa có bỏ được, cho nên nó sau đó phải cần hết vạn kiếp ở nơi đó mới bỏ tiểu hướng đại, phát tâm Bồ Đề thành Bồ Tát. Rồi từ Bồ Tát đó tu lên chứng vào sơ trụ Bồ Tát, từ sơ trụ Bồ Tát tu hành trong đó ba đại A Tăng kỳ kiếp mới lên đẳng giác Bồ Tát. Thì chúng ta thấy thời gian tu hành quá lâu xa lạ. Nếu mà chúng ta thành pháp thân đại sĩ đó, thành sơ trụ Bồ Tát không biết bao giờ mới thành. Vì chúng ta tiến là thối, chưa có bảo đảm, chưa vô được tu đà hoàng, chưa tính được thời gian. Chưa có tính thời gian. Khi nào mà vô được tu đà hoàng, lúc đó mới có cái khả năng tính đếm. Còn bây giờ chúng ta ở trong lục đạo chưa ra được, vẫn ở trong đó, quanh quẩn trong đó là. Bởi vậy nơi đây pháp môn này có thể đưa chúng ta ra khỏi luân hồi trong một kiếp này. Hiểu được điều này, thấy được điều này thì chúng ta sẽ tôn trọng là. Ở nơi đây chúng ta thấy được Phật nữa, được Phật ở trong đó giáo hóa, phải chư đại Bồ Tát mới thân cận Phật. Còn chúng ta sao quý vị? Thân cận không nổi là. Không phải Phật không từ bi, mà là cái duyên của chúng ta, cái phúc báo chúng ta không đủ. Thí dụ như chúng ta ở đây giảng pháp đi, thì những con kiến cái việc chúng ta nói, tại sao không từ bi độ nó không nổi là. Nói như thế nào nó cũng quanh quẩn rồi nó chạy đi cái việc. Tại vì chúng ta vẫn thuyết pháp đây, kiến ở đó, mà hai cảnh giới nó khác nhau là. Phật á vẫn thuyết pháp, vẫn ở đây, nhưng mà chúng sanh vẫn chạy. Thì Phật ở thuyết pháp, mà chúng sanh ở đây vẫn chạy là. Giống như những con kiến quý vị. Chúng ta ở đây thuyết pháp, mà kiến ở đó, ở trong vườn, ở trong nhà, nó có cuộc sống của nó, nó có cảnh giới của nó có sinh hoạt của nó không có nghe được là. Cho nên chúng ta thấy cái duyên gặp Phật khó chỗ đó đó. Không phải là Phật không có hướng dẫn, không có thị hiện, mà chúng không thấy là. Giống như chúng ta ở đây thuyết pháp như vậy, mà kiến đó, những cái xúc vật, xúc sanh đó không thấy, không biết là. Rõ ràng không quý vị? Rõ ràng là. Giống như ở trong cái hoa này có những con xúc sanh ngay trước mắt chúng ta đây, giảng kinh vô lượng thọ đó, mà nó thấy, nó biết không? Không thấy, không nghe, không biết. Thì chúng ta thấy gặp Phật khó như thế nào là. Khó là. Đây đem cái thí dụ này để chúng ta thấy được cái Phật pháp khó nghe. Thấy Phật khó thấy cả. Không phải Phật vì không từ bi, nhưng mà chúng sanh vì điên đảo mơ hồ trong đó, chấp vào cảnh giới mình, chấp vào hoàn cảnh của mình, chấp vào thân tướng của mình, cho nên ở trong đó có cảnh giới riêng của họ. Thấy không? Không gian nó một không gian à. Một cái không gian này mà mỗi loài chúng sanh chia sẻ khác nhau. Mỗi loài có cái thấy nhìn khác nhau à. Không gian vi thứ bất đồng. Nói gì chúng ta thấy, muốn phá được nó phải có thiền định thì mới phá được những cái không gian vi thứ này. Giống như ở đây, tại nơi đó, không gian này có hàng trăm cái đài, từ vệ tinh, truyền hình, truyền thanh, từ điện thoại, tất cả những không gian cảnh giới khác nhau như vậy, chúng ta không thấy không biết. Những người nào có duyên, có cái anten, có cái đĩa, có cái máy thì sẽ bắt được đài. Đài nào cũng bắt được, hàng trăm đài quý vị. Đây quý vị, chúng ta cần phải có thiền định mới phá vỡ hết tất cả cảnh giới và thấy được tất cả cảnh giới. Thiền định của chúng ta là gì? Niệm Phật, là niệm Phật tam muội là thiền định, là chánh định trong đó. Là cho nên ở đây ráng làm sao cái công phu để phá vỡ những cái tầng không gian, chúng ta sẽ thấy Phật, nâng cảnh giới của mình lên. Và ở nơi đây nếu mà chúng ta niệm Phật thì ở trong đó sẽ đưa chúng ta thẳng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc, nơi đó có Đức Phật A Di Đà đang hiện tại thuyết pháp. Cho nên từ điểm này chúng ta thấy cao quý không quý vị? Quý là tất cả chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc Quốc đều thấy Phật, còn chúng sanh ở cõi Ta Bà không thấy Phật, không nghe pháp, không có biết được đường tu. Rõ ràng hay sao? Hàng tỷ người trên thế gian này có ai chân thật hiểu được, có ai chân thật thấy được, có ai chân thật tu hành? Đếm trên đầu ngón tay. Nó vì lý do ai quý vị? Lý do có chỗ nào? Tại vì chúng sanh, chứ không phải vì Phật, vì pháp. Ai có cái duyên của họ, ai có hoàn cảnh của họ, là cho nên chúng ta vô được rồi, chúng ta gặp rồi, chúng ta tin tưởng rồi, hãy cố gắng trân trọng nó. Và nhất là trong pháp môn này, có thể ở đây một đời giải quyết cho chúng ta vấn đề sanh tử, giải quyết tất cả những chướng ngại, giải quyết cho chúng ta tất cả những cái gì trong cuộc sống này đều giải quyết. Ngay cả sanh tử còn giải quyết được, ngay cả vô minh còn giải quyết được, còn vấn đề gì không giải quyết được? Đây, cho nên ở đây cao quý như vậy, tối thắng như vậy, ráng trong đó. Mình nó không phải về ở Tây Phương Cực Lạc bao nhiêu kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, mà là vô lượng thọ. Luôn luôn có Phật, luôn luôn nghe pháp. Muốn thành Phật thì phải gần Phật, học theo Phật thì mới thành Phật được. Còn ở nơi đây quý vị, chúng ta muốn thành Phật, muốn giác ngộ, không có người dạy, không có người hướng dẫn, dễ dàng bị dụ, dễ dàng bị gạt, dễ dàng bị lừa, là rõ ràng trước mắt như vậy. Cho nên bây giờ mình phải phát tâm, phải nguyện, nguyện ở trong đó bỏ đi cái cảnh giới này để mà chúng ta trở về lại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trên nơi đó có Phật, là cho nên ở trong đó chư Phật mười phương độ chúng sanh. Là gì quý vị? Chúng ta muốn độ chúng sanh cũng phải vậy. Mình phải phát tâm đi về thân cận với Phật, học theo Phật rồi. Ở nơi đó mình có cái thần thông trí tuệ rồi, cũng dùng phương tiện đó để nhiếp thụ chúng sanh về cõi Phật. Chúng ta cũng độ chúng sanh sao quý vị? Phải hướng dẫn chúng sanh về với Phật. Là thì về với Phật chỗ nào dễ nhất? Tây Phương Cực Lạc Quốc là nơi về dễ nhất. Chúng sanh ở trong đó, tất cả quý vị cụ pháp giới chúng sanh cho trong đó tất cả đạo chúng sanh đều có thể về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở bên đây trong truyện vãng sanh gà, những con súc sanh, con chim, con két cũng vãng sanh Mới đây tại Đài Loan, con két cũng vãng sanh, con gà trống cũng vãng sanh, con ngỗng cũng vãng sanh. Tâm của nó quý vị thanh tịnh hơn chúng ta, nó cái cảnh giới của nó đơn thuần hơn cho nên nó nghe được rồi, nghe âm thanh Phật rồi nó niệm theo rồi thì nó thâu nhiếp lục căn, không có truyền hình tivi báo chí, không có những cái ô nhiễm, cho nên nó niệm được thanh tịnh vãng sanh vãng sanh. Trong đó quý vị, một con gà trong đó nó sao đã mấy ngày rồi mà nó không hôi, chết rồi 6 ngày không hôi, thân thể nhẹ nhàng, thân thể mềm nhuyễn, nhu nhuyễn trong đó. Cho nên chúng ta thấy được như vậy, Phật ở trong đây có thể độ tất cả chúng sanh, ngay cả loài súc sanh cũng được vãng sanh. Chúng ta đây làm sao quý vị? Tại sao không vãng sanh được? Lý do chỗ nào? xen tạp. Cho nên nó ráng cố gắng. Loài súc sanh nó dễ để vãng sanh vì nó đơn thuần. Nó chỉ biết ăn rồi quanh quẩn ở đó, rồi ở trong đó niệm Phật. Bây giờ chúng ta cũng vậy, làm thế nào chỉ sao quý vị? Chỉ luôn luôn niệm Phật, cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng lại, đơn giản lại, và ở trong đó tâm chúng ta tự nhiên tịnh lại. Nó niệm Phật, câu niệm Phật được được á, đắc lực cả. À, phiền não nghiệp chướng được phủ được cả. Dạ. Ở đây Đức Phật á, tại thế để làm gì? Để là giáo thọ, dạy cho chúng sanh, dạy dỗ cho chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Đức á, thế gian từ tại vương Như Lai cũng vậy, cũng hiện ra đời để mà giáo hóa chúng sanh. Quý vị nhớ, giáo hóa. Chúng ta thọ giáo pháp rồi phải biến hóa. Học rồi á, thì phải nương theo pháp đó mà chuyển hóa thân thể chúng ta, chuyển hóa tư tưởng, kiến giải, hành động, việc làm của chúng ta. Đó là tu hành à. Tu hành nó không có phải đơn giản là ở trong niệm Phật đường, ở trong chánh điện, tụng một thời kinh, lễ sám hối, rồi kinh hành, rồi đủ, xong. Không phải là. Đó là tập quý vị. Tập để cho cái tâm của chúng ta nó tương ưng. Nó tương ưng rồi chúng ta lấy ra dùng. Dùng đó là hành. Hành trong đó, trong sinh hoạt hàng ngày, làm sao dùng với cái tâm thái như là lúc tu hành. Cho tâm thái trong cái tu hành nó cung kính chân thành, thì đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả mọi việc cũng phải là cung kính chân thành. Thì đó chúng ta tu thành công. Nó không có không gian quý vị, không có chia. Lúc nào cũng là giác ngộ, lúc nào cũng từ bi, lúc nào cũng thiện. Chứ chúng ta không phải thiện ở trong chánh điện rồi ra ngoài chúng ta trở lại phàm phu, không phải. Mà khi nào tu trong đó chuyển biến con người chúng ta trở thành một người tốt, đó mới thật sự tu hành, không phải trên hình thức cả. Bây giờ chúng ta phải thọ giáo rồi phải biến hóa cái gì? Biến hóa trong 3 tháng, 6 tháng chúng ta phải cải thiện. Trước nhất là phải cải thiện thân thể này, phải biến hóa nó từ bệnh trở thành khỏe, từ yếu đuối trở thành khỏe mạnh, từ xấu xí trở thành trang nghiêm, từ ở trong đó thể chất chúng ta nó suy yếu suy nhược trở thành nó tốt đẹp à. Đó là cái biến hóa đầu tiên cái việc. Biến hóa đầu tiên là thân thể chúng ta phải chuyển biến. Đó là cái bước đầu tiên à. Mà bước đầu tiên không chuyển hóa được thì mấy bước kia rõ ràng là nó giả. Nó phải chuyển, nó phải biến à. Mà khi mới tu, những người nào mới tu đó thì sao quý vị? Thì có thể nghiệp chướng nó ra, nó trổ ra, đừng có sợ. Nó trổ ra hết cái nghiệp chướng rồi thì cái phúc báo nó hiển hiện. Khi phúc báo nó hiển hiện thì thân mặt chúng ta có gì quý vị? Có phúc tướng. À, người này có những cái tướng quý là. À, cái phúc tướng nó hiển hiện ra là. Cho nên ở đây chúng ta rõ ràng nhận xét. Nếu mà chúng ta chuyển trong tâm chúng ta thì tự nhiên trong nghiệp chướng nó ra, nó trổ ra. Nó trổ ra hết rồi thì phúc tướng nó hiển hiện. À, cái đó là cái tự nhiên quý vị. Bây giờ khoa học đã chứng minh rồi à. Nếu mà chúng ta dùng tâm thiện đối với nước, nước nó cảm ứng à. Nước nó biến hóa à. Biến hóa như thế nào? Đẹp đẽ như những hạt kim cương. Thì nếu mà tâm chúng ta thiện đó, cái y báo gần nhất là 70% nước trong thân thể chúng ta sẽ biến hóa. Thân thể chúng ta nó 70% nước đó, nó thành tốt đẹp thì cái người đó làm gì còn bệnh nữa quý vị? Người đó làm gì còn xấu xí nữa nè? Người đó còn ở trong đó những cái gương mặt đó khó coi nữa không? Có nè, nhất định là tốt. Bây giờ nước chứng minh rồi quý vị. Quý vị thấy người nào mà có phúc báo đang làm ăn ra đó không nè, à, có phúc báo nè, đeo cái gì nó cũng nổi nước nè, nó lên nước hết, đúng nè. Mà nếu mà hết phúc báo rồi quý vị, đeo cái gì nó cũng chìm hết à, đúng nè. Rõ ràng là cho nên đó, ở nơi đây chúng ta hãy ráng cố gắng. Ráng cố gắng mà chuyển hóa. Chuyển hóa làm sao cho cái hoa báo trong đời này nó hiển hiện, quý vị. Già không có lo, già đẹp lão à. Quý vị thấy không? Hòa thượng già 80 tuổi rồi mà ngài đẹp lão là. Trong đó da mặt của ngài hồng hào, mịn màng. Thấy không? Ở trong đó không có nếp nhăn. Tuy rằng ở trong đó tóc bạc nhưng mà mắt sáng, tai thính. Động tác vẫn nhanh nhẹn. Thì đó quý vị thấy rõ ràng trong đó nó hiển hiện. Làm sao chúng ta tu như thế nào quý vị? Tâm thanh tịnh. Bây giờ ở trong đó mình sẽ chuyển hóa lễ sám hối để cho nghiệp chướng nó tuôn ra. Uống nước cam lồ thay đổi nước trong thân thể chúng ta. Cứ ngày nào uống nó thay hết, lọc máu hết quý vị. Máu dơ nó đi ra ngoài, rồi ở trong máu tốt nó hiển hiện ra. Đây chúng ta mà cần nhất là giữ tâm thanh tịnh. Ở trong đó tu nhất định ngài Hạ Liên Cư, ở trong đó ngài khai thị rõ ràng. Trong đó tu cũng bị ma chướng, niệm Phật cũng bị ma chướng. Cho nên nhất định không khởi lên cái niệm cầu thần thông, cầu kỳ lạ, cầu quang minh, cầu hương thơm. Tất cả những cái tâm cầu này là tâm ma. Trong tâm chúng ta có ma, ở ngoài có cảnh ma, hai bên nó phối hợp với nhau, cho nên nó dẫn dụ để kéo ma vào trong tâm chúng ta. Nếu tâm chúng ta đóng lại thì không có ai có thể nhập, không có ai thì có thể vào được. Vì chúng ta mở cửa là mở cửa gì quý vị? Mở cửa mời quang minh vô à, mở cửa mời hương thơm vô, mở cửa mời thần thông vô, thì ma nó nương theo quang minh đó, nương theo thần thông đó, nương theo hương thơm đó, nó nhập vào chúng ta là. Đây là ngài Hạ Liên Cư, quý vị, cái lời khai thị của ngài rõ ràng như vậy là. Cho nên chúng ta hãy ráng để tôi copy lại cái băng đó ở lề làng chú Quảng Xuân có copy lại làm thành dĩa rồi truyền ra cho quý vị lời khai thị rõ ràng trong đó là. Hạ Liên Cư là một vị đã hội tập cái quyển kinh Vô Lượng Thọ này. Mà cái hình ngài ngồi đó, cái vị ngài ngồi trên ghế đó, thì dưới chân của ngài mấy cái đôi giày đồ vật nó phóng quang, đó là Hạ Liên Cư đó. Cho nên ở đây thật sự đó là hàng Bồ Tát tới đây để giúp cho chúng ta, chứ không phải là người thường. Cho nên nó ráng trong đó cố gắng. Lời khai thị rõ ràng tu hành niệm Phật như thế nào, và ở trong đó nhất định là không khởi lên cái tâm Phật Bồ Tát tới tốt, tới để an ủi chúng ta. Tự biết được rồi không được khoe. Hòa thượng 80 tuổi mới nói ra là lúc xưa đó ngài ở tại Bắc Kinh đã gặp Phật, đã thấy Phật giống y như kinh điển dịch tả, thấy Quan Âm, Thế Chí, Di Đà và Bổn Sư và chư đại Bồ Tát đầy cả hư không. Đầy cả hư không mà quý vị ạ. Giống như kinh điển trong phẩm Hiện Quang rõ ràng nói, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, cả một cái không gian trong đó toàn là như chúng ta coi phim vậy đó, chiếu trên màn ảnh toàn là trong đó tất cả những hình tượng đẹp, cả một lâu đài trong đó. Thì trong đó chúng ta khi mà thấy Phật phải tương tự như vậy, như lời kinh điển nói thì đúng. Cho nên ngài đợi ngày 80 tuổi đại thọ ngài mới tiết lộ, không có nói là. Còn ai mà nói hay cái vị coi chừng là, mà còn khoe nữa là còn chết nữa quý vị. Còn tuyên bố, còn xưng nó là chết nữa. Rõ ràng đó là ma là quý vị. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Hồi sáng chúng ta nói Phật không hiện, dám hiện ở thế gian này. Có lý do là vì ma có thể giả Phật cho nên Phật không hiện. Đợi người nào chính, người nào có duyên, thuần thục rồi, Phật mới hiện ra an ủi thôi. Tổ còn bị lừa nữa, nói chi chúng ta là. Quý vị thấy trong tổ thiền không nè? Tổ thiền trong chuyện 33 vị tổ thiền đó, có một vị tổ hỏi đệ tử á, sao lúc xưa đó ông đã thấy Phật, thấy Như Lai ha? Dạ con thấy à, con là thần mà, con là thần á, thiên ma đồ đó cho nó thấy được Phật à. Vậy á, ngươi có thể hiện á, tướng của Như Lai cho ta coi được không? Tổ nói như vậy á, cái đệ tử bây giờ đâu quy y lại Tam Bảo à, nhận tổ là đã thầy rồi. Con hiện ra nhưng mà xin thầy đừng có lễ con mất phúc à. Con mất công đức, con mất phúc báo à. Mới nói xong thì nó biến mất. Tự nhiên ở bìa rừng á, Đức Thế Tôn cùng 1250 vị tỳ kheo đỉnh đạt chững chạc trang nghiêm bước ra. Tổ mới thấy Đức Như Lai bước ra lập tức quỳ xuống lễ, rồi nó biến mất. Trong biển con đã nói thầy đừng có lễ mà thầy vẫn lễ. Nếu nè, tổ còn bị lánh lừa nữa, nói chi chúng ta là. Nếu vì thấy Phật dám hiện không? Không dám à. Không phải là Phật không từ bi cái gì. Mà đây nếu mà hiện ra thì hôm nay ở đây có Phật, ngày mai ở châu kia có Phật, năm châu đều có Phật hiện ra. Bây giờ phương tiện á, truyền tin á, lưu thông dễ dàng mà. Hờ thì ở điện thoại á, sẽ đánh đi các nơi. Hôm nay tôi thấy Phật, bên kia của hôm nay tôi cũng thấy Phật. Quý vị thấy như thế nào? Thế giới loạn luôn là. Đúng nè. Cho nên chúng ta phải tu y như lời giáo pháp của Như Lai dạy thì không có vấn đề. Ở đây chúng ta tu gì kìa? Thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là quan trọng hơn hết. Cho nên Phật Hòa Thượng nhấn mạnh chúng ta hãy tu tâm thanh tịnh. Tất cả hình tướng gì, tất cả âm thanh gì, tất cả hương thơm gì nói, trong đó nó làm tâm chúng ta ô nhiễm, hãy có là tốt, không để ý nó, vẫn tiếp tục niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh thì chúng ta đúng mà. Cái ngủ ấm mấy quý vị, nó chuyển biến trong thâm tâm chúng ta không phải là thường đâu. Phật ở trong đó, trong kinh Lăng Nghiêm nói rõ, trong ngũ ấm chúng ta có 50 ngũ ấm ma, mỗi một ấm có 10 cái ấm ma, tổng cộng 50 ngũ ấm. Mỗi một ấm như vậy có hàng vô lượng ma chứ không phải một con ma. Một loại ma là một chủng loại ma, mà một chủng loại ma trong đó nó có hàng vạn hàng ức con ma, từ ma chúa, ma vương, ma quan, ma dân, tất cả đều đầy đủ trong đó là. Vâng, thì để chúng ta thấy được trên con đường tu hành của chúng ta đây, về Tây Phương Cực Lạc Quốc sẽ ngày ngày thấy Phật. Thấy Phật lo gì không giác ngộ, thấy Phật lo gì không khai ngộ. Cho nên cái vấn đề của chúng ta hãy cố gắng chuyên niệm A Di Đà Phật. Nó hiện tại đương lai nhất định thấy Phật. Tâm chúng ta hãy nhớ về Đức Phật A Di Đà. Trong đó trong chư Phật mười phương vô lượng vô số Phật, tại sao chỉ đơn giản Đức Phật A Di Đà? Vì ở nơi đây, thứ nhất Đức Bổn Sư Thích Ca dạy chúng ta. Thứ nhì ở trong đó Đức Phật A Di Đà có duyên độ sanh. Trong đó với phương tiện độ sanh nó thù thắng hơn hết. Chư Phật được có tán thán. Thứ ba trong đó là nếu mà chúng ta nhận vị Phật nào, tu theo pháp môn nào, tu theo cảnh giới nào, quốc độ nào, thì Phật đó là bổn tôn của chúng ta. Bổn tôn ma không thể, ma không dám, ma không dám hiện, ma không dám giả bổn tôn. Vì sao? Bổn tôn có hộ pháp, thiên thần hộ pháp, đại lực hộ pháp. Cho nên ở trong đó chúng ta tu pháp môn gì là hộ pháp của vị Phật đó biết chúng ta là đệ tử của vị đó, cho nên nó tới âm thầm bảo hộ. Và nếu mà có một người nào tới mà giả dạng thì hộ pháp thần sẽ trừng trị người đó, bất luận người đó là ở đâu. Cho nên nó chúng ta, bổn tôn của chúng ta là Đức Phật A Di Đà, thì ma không dám giả Đức Phật A Di Đà để tới. Giả như vậy á, hộ pháp thần sẽ trừng trị họ. Đây cái nó, cái vị đó nó quan trọng vô cùng là chứ không phải Phật nào cũng như nhau, không phải. Vì các duyên khác nhau, và chúng ta tu theo pháp môn nào thì vị đó là bổn tông chúng ta. Tất cả Phật đều có hộ pháp, đại hộ pháp à, chứ không có thiên long bộ pháp thưa quý vị. Đại hộ pháp thần à, kim cang lực sĩ là. Nên ở đây khi chúng ta như tu như vậy rồi, nhớ là hình tượng Phật A Di Đà phải là hình tượng A Di Đà, chứ không có, không có biểu niệm Phật nào cũng được à. Mình ở đây là ở Ta Bà thế giới, đây là giáo chủ chúng ta là Bổn Sư Thích Ca, cho nên nó không niệm A Di Đà, đi niệm Bổn Sư, quý vị đi trái với lời dạy của Bổn Sư. Là Bổn Sư dạy cho chúng ta hãy niệm A Di Đà, chúng ta không thèm niệm A Di Đà, chúng ta lại đi niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nó khá à. Cha chúng ta, ông cha chúng ta dạy chúng ta đi học, đi lên lớp học, gặp thầy giáo, chào thầy giáo là đúng nè. Thì ở trong đó chúng ta phải nghe lời thầy giáo, chứ không phải là nghe lời cha. Là nghe lời cha dạy chúng ta đi đến trường, đi đến trường thầy dạy gì nghe cái đó. Thì ở đây Đức Phật có Bổn Sư giống như cha, mà Đức Phật A Di Đà giống như thầy. Thầy và cha hai bên để giáo hóa chúng ta. Thì chúng ta phải nghe lời, phải vâng lời quý vị. Không coi đến hồi mà Phật tới tiếp dẫn, quý vị không biết Phật nào, kẹt lắm à. Ai là bổn tôn? Chúng ta mờ mờ, mơ mơ, không, không biết ông Phật nào là của mình nữa. Ai là thầy chính của mình không biết nữa. Bây giờ cũng đâu biết đâu quý vị. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà cũng là một mà, cũng là Phật à. Rồi đến hồi mà Phật hiện ra rồi sao quý vị à? Ai là bổn tôn? Mình ấy, lúc sống mình ấy, học chưa có rõ ràng, đến hồi ấy, lâm chung thì càng á, mê hoặc là. Quan trọng không? Rất là quan trọng à. Mà ở trong đây quý vị à, nhất là trong đây tịnh độ, không những tịnh độ, tất cả pháp môn khác, thời khóa cuối cùng là tụng kinh A Di Đà niệm Phật. Rõ ràng như vậy là. Mà tịnh độ chúng ta càng phải rõ ràng hơn nữa. Nghĩa là chúng ta lấy chọn Tây Phương Tam Thánh, và ở trong đó kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật, niệm Đức Phật A Di Đà. Ở trong kinh nói rõ ràng, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Rõ ràng là. Chứ không phải nói là muốn niệm Đức Phật nào cũng được đâu quý vị. Đúng, chúng ta có thể niệm tất cả chư Phật, nhưng mà các duyên, cái duyên độ sanh của Ngài đó, nó không phải như duyên độ sanh của Đức Phật A Di Đà. Nó không có cái nguyện số 18, 10 niệm vãng sanh. Chúng ta có thể tu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ở Đông Phương Thế Giới, nhưng mà ở trong đó muốn về Đông Phương của đó Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, chúng ta phải có đủ công phu là. À, phải trong đó kinh Dược Sư phải thấu suốt, rồi trong đó chú trong đó phải thông thuộc, có định lực trong đó thì mới cảm ứng được được Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tới tiếp dẫn chúng ta. Nên phải rõ ràng, chứ không phải quý vị muốn làm sao cũng được đâu, không phải là. Rồi ở trong đó có người là dạy chúng ta niệm Bổn Sư à, niệm Bổn Sư quý vị vãng sanh về đâu à? Vãng sanh về Ta Bà. Đúng không nè? Chúng ta niệm Đức Phật Bổn Sư để tri ân báo ân, nhớ lại thầy mình, niệm ba câu để nhớ lại trong đó công ơn của Ngài đã giáo dục, đã dạy dỗ, đã chỉ chúng ta cái hướng này. Và chúng ta phải theo cái phương tiện của Ngài chỉ dẫn, nương theo năng lực, nguyện lực của Đức Phật A Di Đà hầu tiếp dẫn chúng ta về. Như vậy thì mới đúng được. Thì ở đây trên con đường tu học, thứ nhất mình chuyển hóa gương mặt ha. Tu từ từ hiền ra chút quý vị, gương mặt nó hiền chút nha. Đừng có giữ à. Quý vị giữ là không có hợp với lại pháp môn này. Phật có thể hiện cái tướng dữ dằn để độ chúng sanh, nhưng mà trong đây không có. Mà trong đây nói chúng ta phải hoan hỷ niệm câu A Di Đà Phật, phải phát tâm hoan hỷ, phải trong đó gương mặt chúng ta phải tốt đẹp thì nó mới tương hợp với pháp môn. Cho nên nó ráng cố gắng làm sao cho thứ nhất gương mặt chúng ta hiền chút, thứ nhì gương mặt nó sáng chút. Nếu nè, sáng là gì? Vì chúng ta niệm vô lượng thọ quang, thọ quang thể tướng, có thọ mạng, có quang minh, cho nên nó tương ưng rồi thì tâm chúng ta phát quang. Một người niệm Phật trong đó, nếu mà chân thành niệm Phật, nếu mà chí tâm niệm Phật, nếu mà nguyện tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, thì người đó ngày đêm có 25 vị Đại Bồ Tát tới để giữ gìn, để thủ hộ. Cho nên ma nào dám tới nữa quý vị ạ. Niệm Phật trong đó quang minh nó phát ra, quang minh nó không dám tới gần niệm Phật đường. Quang minh đó nó phát ra ở trong niệm Phật đường, ma không dám tới. Quang minh đó ở trong giảng đường, ma không dám lại. Vậy chứ người niệm Phật vậy vẫn bị sợ ma, vẫn sợ ma, vẫn bị ma nhát. Là sao quý vị? Chúng ta niệm Phật kỳ quá ha. Ma nó không sợ luôn nữa nè. Quý vị thấy trong cái bản báo cáo này là quý vị, trong cái bản báo cáo này ma nó nói rõ quang minh của hòa thượng quá lớn, quá sáng, không dám đến gần. Cầu thỉnh hòa thượng siêu độ cho. Đây là báo cáo này là thiệt quý vị, sự thật à. Chúng ta không dám tuyên truyền ra, chỉ trong nội bộ thôi. Đây là cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở trong đó quý vị thấy có người thì đầu kiến, có người thì đầu ở trong đó những cái con vật khác, nó hiện lên nói như vậy. Nên ra nên sao vậy? Nó tương ưng mà, bao nhiêu kiếp làm thú trong đó, bao nhiêu kiếp ở ngạ quỷ, bây giờ lên đây để mà cầu cứu. Là lên ở đây thật sự chân thật tu hành và cảnh cáo những người xuất gia, nói thẳng với những người xuất gia là hãy ráng chân thật tu hành, đừng có đóng tuồng nữa, đừng có mặc áo trong đó nữa quý vị, đừng có giả trang nữa, mà hãy tu thật sự đó. Vì sao? Vì chúng tôi cũng bị như vậy, và chúng tôi đọa đã cả ngàn năm nay rồi, ở trong đó thống khổ vô cùng. Cho nên nói thẳng cho những người xuất gia biết. Những người xuất gia ở đạo tràng Đông Thiên Mục Sơn đóng tuồng trong đó quý vị, bằng cái áo cạo cái đầu, lúc nào cũng đi trước, thấy không? Lúc nào cũng ăn trên, ăn trên mặt trước, tu thì ở sau, mở thọ thì ở đằng trước, thọ hưởng thì đằng trước, đúng nè. Cho nên nó nói cuối cùng là đọa. Quý vị thấy không? Nói quý vị đừng ở đây á, đừng có ở đây mà bận tay bận chân cho bà cư sĩ mà coi quản đạo tràng, bà đã mệt rồi, bà đã nhiều công chuyện rồi, các vị đừng có ở đó mà phải. Cho nên các vị xuất gia sao nó phải sám hối trước Tam Bảo. Đây là lời thật quý vị à. Còn chúng sanh chúng ta sao, Phật tử thấy thầy các cô thì không biết ai ai, cứ cúng dường trong đó. Nếu nè, nói gì nghe đó, ngoan ngoãn nghe lời. Nếu nè, không phân biệt trắng đen phải trái gì hết, miễn sao ta nói sao nghe vậy, thầy nói mà. Nên chúng ta phải coi, phải nhìn kỹ lại, y theo pháp, đừng có y theo nhân, bất luận là người như thế nào. Đây là những cái này quý vị để cảnh giác cho chúng ta. Quý vị đọc lên trong đó, thấy trong đó thống khổ vô cùng à. Trong đó lỡ mà đọa xoa đạ trong đó quý vị, chúng sanh bây giờ không tin nhân quả nữa. Ấn Quang Đại Sư dạy cho thâm tính nhân quả, dạy nhân quả, không dạy Phật Pháp. Vì sao? Phật Pháp quá cao sâu à, chúng sanh không tin à. Cho nên phải đem lợi hại tới dạy. Nhân quả là lợi hại, họ muốn có lợi, chúng sanh nào không có lợi, lợi thì làm tốt đi sẽ được lợi à. Cho nên trước tiên nó dạy lợi hại cho chúng sanh. Chúng sanh hiểu được lợi hại giống như đó một người đi học business quý vị, những cái chương trình mà mấy ngày đóng tiền đó, làm cách nào làm giàu đó, đúng nè, dạy lợi hại ra. Phật cao minh hơn nè, dạy chúng ta lợi hại từ ở trong căn bản nè, chứ không phải ở trên nó cành lá đó quý vị. Tại sao người ta dạy mình làm giàu họ không giàu quý vị, vậy mà cũng đi nghe? Không phải là sai, nhưng mà sao họ không có cái giống. Phương pháp có, tưới phân có, là nước có, là phương pháp trồng có, mà cuối cùng nhìn lại không có hột giống, cho nên họ không lên cây được. Biết được phương pháp, biết được cái phương pháp làm giàu, cái cách làm giàu, nhưng mà chính họ không có nhân giàu, cho nên họ vẫn nghèo. Là đây cho nên Phật trên Bồ Tát tới đây thấy chúng sanh nó ham đó, dạy cho lợi hại trước, nhân quả trước. Tin tưởng nhân quả rồi, lợi hại rồi, lúc đó bỏ, lúc đó mới vô làm lành, thì tự nhiên nó mở ra. Đây cứu chúng sanh ở chỗ này quý vị. Cho nên chúng ta phải tin tưởng. Bây giờ chúng ta tu làm sao mình vượt qua, tin tưởng nhân quả, rồi mình chuyển đổi, chuyển đổi trong đó cuộc sống của mình lại, từ cái hình tướng cho đến tư tưởng, cho đến tâm hồn, ý niệm của chúng ta chuyển từ từ, mà trước tiên là chuyển tướng mạo. Đây thì thấy mình nó phải tu có đạt nữa, đạt được cái điều kiện đó hả? Tu hành nó sao quý vị? Mình phải là gọi là thân á, tu hành á phải cái tướng mạo chúng ta như là tiên. Mà cái đạo mạo chúng ta như là cái cốt á, đạo mạo. Tu tiên như là đi thanh thoát, nhẹ nhàng. Như những người trong đó, những cái người ở trong cái cảnh giới tiên á, đi nhẹ nhàng thanh thoát. Mà cái tướng trong đó nó giải thoát, nó thoát rụt, thoát tục, thoát trần. Nó hiện ra ở trong tướng chúng ta là. Cho nên từ từ nó nhẹ đi. Tu nó nhẹ, thân mình nó nhẹ, đúng không? Rồi tâm mình nó nhẹ, rồi cái tư tưởng mình nó thanh cao, nó đi lên. Đây quý vị thấy rõ ràng như vậy, nó phải đạt được cái tiêu chuẩn đó. Là từ đâu quý vị? Từ tâm chúng ta. Là tâm chúng ta giải thoát thì tự nhiên nó sẽ có cái tướng đó. Hòa Thượng 80 tuổi mà ngài đi quý vị thấy, ngài đi như bay vậy nè, thật là hay. Đi cái tướng, đi tướng như lướt, như là trong phim trưởng á quý vị, mấy người mà đi phim trưởng lướt 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 đó, đi như vậy là thật sự là hay à. Cho nên chúng ta hãy ráng cố gắng đạt được cái công phu như vậy. Công phu đâu? Tâm thanh tịnh nó đạt được công phu này. Bỏ đi hết tất cả những cái ta bà khổ hại ở đây, bỏ đi tất cả những cái lo âu buồn bực, tâm chúng ta thanh thoát. Làm việc gì ở đời này làm vẫn làm mà tâm không chấp thì đúng. Tâm chúng ta chỉ niệm Phật thôi, cái duyên ở thế gian này vẫn ở như đó, làm vui vẻ hoan hỷ, lời cũng tốt mà lỗ cũng tốt, cái gì cũng tốt hết, đúng không? Thì như nó mình nó hoan hỷ vui vẻ là cái trước sau cũng bỏ mà, nó mà lỗ thì người ta lấy trước thì kệ, nó cũng đỡ phải bỏ, cho nên tốt cả. Đây tâm chúng ta trống rỗng quý vị, trống rỗng trong đó thì trong đó nó sẽ linh hoạt, nó sẽ hiển hiện tất cả trí tuệ thần thông trong đó. Quý vị ráng cố gắng á mà đọc cái này, mấy bản này nha. Ở trong đó nói chúng ta những cái điều đó thật sự là thật, sự thật. Và khi chúng ta thấy được như vậy rồi thì mình cảnh giác để mà nỗ lực tinh tấn tu hành hơn. Đây không phải là mê tín, không phải dị đoan. Phật nói pháp cho cửu pháp giới chúng sanh thì đây là những cảnh giới hiện ra cho chúng ta thấy là từ ở trong đó cảnh địa ngục như thế nào, trong kinh tả như thế nào thì hiện ra như thế đó rõ ràng. Và tôi được nghe cái băng mà người ta thu lại của những người bị nhập đó quý vị, người ta không phải cái âm thanh của người đó nữa, mà âm thanh của người nhập vô, nó thống thiết, nó thê thảm, nó thê lương vô cùng. Chúng ta thường thường nói là thần sầu quỷ khóc à, đúng không? Đúng nè. Thì thần sầu như đó là quỷ thần ma đó quý vị, nó sầu khổ đó, nó thê thảm thê lương như vậy. Nó cái tiếng như cái tiếng nó ghê lắm, nó kỳ lắm, giống như là gia đình nó bị chiến tranh nó chết hết rồi á, họ bị phiêu lạc không nhà không cửa không thân nhân mà rên xiết thê thảm. Đây cái gì tôi nghe được cái băng đó mấy năm trước rồi, hòa thượng qua mà không biết nó họ nói cái gì, họ lên cứ rồi sầu khóc trong đó mà nói không nghe được tiếng gì cả. Thì người Hoa có thể họ nghe được, hòa thượng nó nghe được, nhưng mà tôi chịu thua, tôi chỉ nghe được hòa thượng thôi. Vì hòa thượng nói nhẹ nhàng, nói chậm rãi, nói rõ ràng nghe được. Còn đưa cái băng đó tôi đã nghe rồi, thật sự rất là thê lương thảm khóc đó. Thường thường chúng ta gọi là thần sầu quỷ khóc đó ha. Đây đó là vậy quý vị. Cho nên những cảnh giới này thật sự là có chứ không phải không. Chúng ta tin tưởng và chúng ta cố gắng tu hành, người ta tới đây họ tìm chúng ta vì chúng ta có cơ hội tu hành nương theo chúng ta. Và khi chúng ta giảng pháp, không phải bao nhiêu người này đâu quý vị ạ. Nó bao nhiêu người này, mấy chục người không có đáng gì cả. Có khi người họ tới hàng vạn người đó, không thấy đó quý vị ạ. Nó cảm ứng tới đó quý vị ạ. Khi chúng ta làm pháp hội á, thì ở trong đó họ từ các nơi cảm ứng tới đầy cả, không phải đầy cả hội trường mà đầy cả cái phố đó. Đó quý vị thấy số lượng quá đông. Và bây giờ thấy khổ rồi mà có nghe để thấy Phật pháp như vậy, cho nên họ cảm ứng tới đây, tới để mà nghe. Và trong đó họ chân thành tu hành hơn chúng ta. Hòa thượng khi mà nói chuyện xong với điện thoại, qua điện thoại cho những cái người nhập ở bên đó đó, thì sau đó hòa thượng khai thị cho Phật tử đồng tu Việt Nam đi tới thăm viếng hòa thượng ở tại nhà của ngài Tịnh Xá của ngài ở tại Brisbane đó. Thì ngài nói thật sự con người bây giờ ngu, không có chịu tu, quỷ thần ma nó tu, họ có thần thông, họ vẫn còn bị phiền não nhưng mà họ tu hành nó lạc, cho nên thấy có thần thông, thấy được thế gian này bị tai nạn, cho nên họ mau mau rời, mau mau tu hành, mau mau á thấy khổ quá rồi, họ chịu khổ rồi, họ hiểu được cái khổ rồi, cho nên ở nơi đây rốt ráo tu hành và ở trong đó họ cũng được độ thoát. Có một số người bản sanh, một số người sanh thiên, một số người vẫn còn tu hành. Đây cái việc nói rõ trong đây báo cáo nè. Cho nên chúng ta hãy ráng cố gắng, hãy dùng thêm thời gian để mà chuyên tu, hãy dùng thêm thời gian tinh thần để mà niệm Phật, hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc mau mau là giống như họ, thì nó kịp cái việc chúng ta còn cơ hội à. Đừng để cái thế gian, cái lợi ích của thế gian này nó giữ chân chúng ta. Cho nên ở đây lợi hại chúng ta hiểu được, chúng ta thấy được cái lợi xa, chúng ta thấy được cái nhìn chúng ta nó xa hơn, nó rộng hơn, chứ không phải những cái lợi ích trước mắt tầm thường. Nên ráng cố gắng dùng thì mình còn cơ hội, còn một ngày là tu một ngày, còn một ngày chúng ta còn cơ hội sám hối, còn cơ hội niệm Phật, còn có thể giải cứu giải thoát. Để đến khi mà không còn cơ hội lọt xuống rồi, quý vị thấy họ lọt xuống đây cả mấy trăm năm, cả ngàn năm không có phương tiện cơ hội để mà ra. Rồi đó, trong đó một số người vẫn còn bị ở kẹt ở địa ngục không ra được, vì tội quá nặng, vẫn còn bị ở trong địa ngục không ra được, cho nên họ không có cơ hội tới để sám hối, tới để quy y, tới để mà làm pháp hội tam thời hệ niệm. Những người được tới là nhẹ quý vị, nhẹ cho nên ra được, có duyên ra được và bây giờ quay về quy y với hòa thượng. Cho nên hòa thượng trong đó đã quy y Ngài quy từ trước đến giờ không biết bao nhiêu là một lần như vậy cả hàng triệu chúng sanh tới quy là đây ở những cái này là sự thật quý vị. Hòa thượng trong đó không có dám nói những cái việc này, vì nói ra thì bây giờ mình hết cái chuyện học Phật rồi, bây giờ chuyện học đến ma quỷ thì đó chúng sanh sẽ phê bình nữa. Cho nên nó hàng ngày không dám nói, đợi phương tiện gì mới dám nói thôi. Nói thật sự. Và có những người thật sự thấy cái việc khi chúng tôi làm pháp hội ở tại Canada thì có người thấy từ trên không rất nhiều người xuống. Và làm pháp hội tam thời hệ niệm ở Đông Thiên Mục Sơn thì bà con cô bác quỷ thần các vị dạy cho Phật tử ở Phổ Đà Sơn mau mau lên núi làm tam thời hệ niệm, nằm mơ báo mộng cho thân nhân hãy mau lên núi để làm tam thời hệ niệm. Và trong pháp hội Địa Tạng chúng ta làm ở tại Cali đó thì ở trong đó cũng có rất nhiều người thấy trong đó báo mộng cho bà con thân nhân tới để mà làm pháp hội hầu cứu khổ cho họ, hầu có thể hồi hướng công đức phước báo cho họ. Đây quý vị thấy, vì chúng sanh nghiệp chướng che mờ cho nên không thấy, không hiểu Phật pháp, không tin Phật pháp, không có cơ hội gặp Phật pháp để đi khổ thống khổ như vậy. Bây giờ chúng ta có được cái phương tiện rồi, ráng cố gắng, ráng một cái đời này thôi quý vị, niệm Phật một đời này có thể thành công là pháp môn này, phương tiện này không cần chúng ta tiêu diệt hết nghiệp chướng, chỉ cần đới nghiệp vãng sanh, làm sao cho nghiệp không trổ lên nữa. Những cái nghiệp chúng ta nó ở lúc trước bỏ đi, đừng có nhớ tới, đừng có nhắc tới, đừng có liên tưởng tới. Một lần chúng ta liên tưởng tới, chúng ta nhớ lại, đó là tội chồng thêm lỗi. Nó cứ nhớ nhau, nó cứ dây dứt như cái vết thương nó không lành, nó không chịu kết lại mà nó cứ mở ra. Nó mở ra nó không bao giờ lành. Bởi vậy bây giờ chúng ta phải lấy băng băng lại cái việc, lấy A Di Đà Phật phủ nó lại như là băng lại, đừng có nhắc nó nữa. Nó là nghiệp xưa, là phủ nó như vậy rồi về Tây Phương Cực Lạc tự nhiên á nó hết. Nên nó ráng cố gắng đới nghiệp vãng sanh, ráng cố gắng chúng ta lễ Phật sám hối để cho cái nghiệp chướng thô đó nó có thể tuôn ra, cho nó chạy ra, rồi chúng ta bịch lại rồi đừng mở ra, đừng để cái duyên nó khơi ra thì chúng ta nhất định thành công. Miễn sao trong tâm chúng ta liên tục A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục thì chúng ta sẽ dễ dàng. Chỉ cần chúng ta chỉ biết niệm Phật quý vị, ai trong đó có tâm niệm Phật, có miệng niệm Phật trong đó thì trong đó đều thành công. Nên ráng trong đó liên tục, bất cứ chuyện gì đừng có lo, chỉ niệm Phật, Phật giải quyết. Lo âu như thế nào, chuyện tương lai chưa tới đừng có nghĩ, đừng có lo ra, đừng có tính, tính không tới đâu quý vị ạ. Duyên người ai thì sự việc nó tới như thế đó, nó tới nhất định nó tới, không có nhất định không tới, đừng có ở đó nghĩ, chỉ niệm Phật thôi thì nó đúng à. Chuyện đâu quý vị, nên nó phải tập sống như vậy. Chúng ta tập sống như vậy tự nhiên tự tại, nhân quả báo ứng mà. Chúng ta có nhân tốt nhất định cái quả nó tới, làm cái gì cũng thành công hết. Đây, hãy từ cái chân mà tu, hãy từ cái gốc mà làm thì mọi việc sẽ được tốt đẹp. Dạ, chúng ta tạm dừng ở đây để cũng qua phần câu hỏi. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Pháp Sư, đạo tràng hôm nay chúng con có một số câu hỏi, con xin đại diện cho đạo tràng nêu lên những câu hỏi, ngưỡng mong Pháp Sư từ bi hoan hỷ và khai thị những câu hỏi sau đây cho chúng con được ân thiên công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất, có niệm Phật mỗi ngày nhưng không sâu không cạn, còn quá nhiều vọng niệm, xin Pháp Sư chỉ cho cách giảm bớt vọng niệm khi niệm Phật.
Ở đây quý vị, niệm Phật không phải quý vị mới niệm mấy ngày vọng tưởng hết đâu, đúng không nào? Rõ ràng cái đó là cái phương pháp niệm Phật để làm gì? Để mà trừ phiền não, để mà giảm phiền não. Thì mới niệm Phật đó phiền não nổi lên, đúng à, chúng ta đang làm cái việc giảm trừ phiền não, để mà có thể tiêu trừ phiền não, để có mà thể phủ phiền não. Thì cái phương pháp á, hay nhất á, là sao quý vị? Thì thấy được á, nếu mình không có trừ phiền não thì nó tới phá mình. Nó sẽ lôi kéo mình đi qua những con đường xấu. Cho nên nó phải làm sao trừ cái tập khí phiền não đó, cái thói quen đó là đó. Thì Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta hãy dùng cái tâm thành kính, hãy làm ở cung kính trong đó, mở thành kính, chân thật thành kính là không phiền não. Nó cũng là một nghĩa đảo qua đảo lại, cũng là cách nói này cách nói kia, nhưng mà chân tâm là gì, chân thành là gì? Là tâm không còn vọng tưởng. Làm thế nào tâm không còn vọng tưởng? Hãy tỏ lòng cung kính, thì ở trong đó tánh đức cung kính đó, là đức tánh nó khởi lên. Khi tánh đức nó khởi lên thì vọng tưởng nó tiêu. Cho nên nó Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta nhất giả lễ kính chư Phật, lễ kính tất cả, tâm cung kính với tất cả chúng sanh, tất cả đồ vật, tất cả thực vật, tất cả động vật, tất cả hoàn cảnh môi trường đều có cái tâm cung kính. Làm ở đâu chúng ta làm đến đâu cho ra đó là cung kính. Sự việc làm cho nó xong đó là cung kính sự việc. Cái chỗ chúng ta làm nó sạch sẽ đó là cung kính cái chỗ làm. Đây quý vị thấy, thì từ đó chúng ta sẽ bớt đi vọng tưởng phiền não. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói thành kính, một phần thành kính thì đắc được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì đắc được 10 phần lợi ích. Chúng ta vào trong chánh điện đem cái tâm thành kính đó để tu tập, để cho biết cách tu. Lễ kính trong đó thấy như là có Đức Phật hiển hiện, Đức Phật đang ngồi ở đây để chứng minh cho chúng ta. Cho nên á, quý vị thấy à, các vị thị giả đó, công đức của ngài ở chỗ nào quý vị? Thị giả con giác có vị hòa thượng đó à. Thì thường thường nói là thị giả có công đức nè. Công đức chỗ nào quý vị? Ở gần hòa thượng không dám khởi vọng tưởng. Quý vị đặt cái ly xuống đó nghe không à? Quý vị đặt hai tay nhẹ nhẹ nhàng nhàng à. Còn người khác quý vị thảy cái ly nó long lăng căng à, thấy không nào? Thì khi quý vị đặt một cái chén xuống nhẹ nhàng, công đức ở chỗ này rồi nè, định ở chỗ này nè. Cho nên vị hòa thượng không làm gì hết, ngài ngồi yên như vậy á, thì giả làm cái việc nào đâu ra đó là vọng tưởng không khởi lên cái gì. Độ cho thị giả ở chỗ này là đâu cần dạy đâu à. Thấy không quý vị, thấy không? Nếu mà hòa thượng tới đây quý vị thấy như thế nào? Quý vị đi ra đi vô khép cửa nhẹ nhẹ, tự nhiên cung kính nó khởi lên à, đúng nè. Còn nếu mà không có hòa thượng đây, chúng ta đi ra đập cửa cái rầm, đúng nè, thấy không nè, nó khác là. Cho nên ở đây chúng ta coi như có Phật tại thế, thì tự nhiên hành động chúng ta nó tự nhiên nó nhẹ nhàng lại. Mà nhẹ nhàng lại như vậy thì vọng tưởng không còn. Nên nó mình phải sao quý vị? Bây giờ mình phải học Đệ Tử Quy. Cũng là Đệ Tử Quy dạy chúng ta nó những cái lời này, như sinh hoạt nó hàng ngày cho nó nhẹ nhàng. Đi với người lớn, người nhỏ như thế nào phải thứ tự trong đó. Rồi ở trong đó đồ đạc ở đâu phải ngăn nắp như vậy. Hòa thượng nói mở cái học tủ ra, đèn tắt hết vẫn lấy được món đồ. Tâm phục khẩu phục quý vị à. Thật sự chúng ta phải cải sửa. Mà cái này á, mình á bị tập tánh quá lâu rồi. Cái tập tánh gì bừa quá lâu rồi. Cho nên nó sửa khó sửa là. Bây giờ các em á nhỏ nó dễ sửa cái gì, dạy cho nó vô cái là tự nhiên nó biết ngăn nắp. Còn nếu không dạy mai mốt nó cũng như mình. Cứ ngày nào cũng đi dẹp đồ của nó, đúng không? Đến cuối cùng sao thì nó như vậy đó quý vị. Vì chúng ta dẹp đồ cho nó, cho nên nó cứ bày. Bây giờ chúng ta dạy cho nó đừng có bày thì khỏi đi dẹp à. Từ cái gốc mà sửa thì nó thành công à. Ở đâu quý vị? Đệ tử quy ra. Cho nên nó muốn hết vọng tưởng thì chúng ta phải định lại, phải tỏ lòng thành kính, cung kính trong đó thì tự nhiên á, vọng tưởng không khởi lại. Nên á, quý vị á, mở cao tăng, các vị hòa thượng á, độ chúng sanh không làm gì quý vị. Hiện diện, có sự hiện diện là tự nhiên ở đây á, nó thanh tịnh lại hết à. Đi ra đi vô đi á, nhẹ nhàng, đứa nào mà nó đập cửa mình á, xịt một cái à. Đúng không à? Tự nhiên á, cái đạo tràng tự nhiên nó thanh tịnh lại rõ ràng vậy đó. Còn hãy mà xong rồi á, thì đi rồi cái là xong, nó lại nó nổi lên. Đó nè, đi vọng tưởng ở đâu quý vị? Ở tâm chúng ta là. Cho nên á, Phật Bồ Tát dạy chúng ta hãy dùng tâm thành kính, giống coi như có Phật hiện diện, thì chúng ta sẽ thấy mình sẽ phục được vọng tưởng phiền não, nó sẽ dễ dàng à. Mà tự nhiên á, hành động chúng ta nhẹ nhàng lại, làm cái việc nào nó vô việc đó cái việc. Hòa thượng tôi phục luôn á, tôi thật sự là tâm phục khẩu phục. Ngài á, trong đó miếng giấy mà viết á, câu đối đó nó lớn lắm cái việc. Lớn nha. Ngài để xuống một cái, ngài vuốt một cái là nó bằng nè. Cái vuốt một lần thôi, cứ còn chúng ta đo nè. Coi đúng góc chưa nè, không nè. Đo qua đưa lại lát nó vuốt nào, lúc vuốt một hồi nó cũng là nó méo à. Bảo đảm là méo. Rồi cái miếng giấy nhỏ để cho tôi vuốt, tôi vuốt cũng méo. Vậy mà cái miếng giấy lớn cái vị như miếng vải vậy đó. Mở ngày để vô ngày vuốt, tôi không có dám đụng vô đồ của hòa thượng. Đụng vô là nó sai. Chứ để cái ngày làm cho nó ngày đứng mình coi à. Không có dám đụng nè. Đây cái vị thấy. Này từ đó từng cái cử chỉ trong đó, hành động trong đó đều ở trong định. Cái viết như thế nào, mực như thế nào, rõ ràng từng giọt để chú ý như vậy. Cho nên nó vọng tưởng không có, tâm nó cung kính khởi ra, cung kính từ giọt mực, từng cái viết rõ ràng. Nên chúng ta phải ráng tập cái này thì tự nhiên vọng tưởng không khởi lên nữa. Niệm Phật trong đó nhất định được đắc lực. Dễ chứ không khó. Bây giờ sao? Khắc phục tập khí phiền não thói quen của mình thì chúng ta sẽ thành công. Không cần làm nhiều, làm trong phạm vi của mình cho nó tốt, đâu có cần làm hết chứ gì. Tự trong đó từng bước làm thì trong đó chúng ta sẽ từ từ cải thiện được, nhất định làm được. Bởi vậy cho nên đi theo với hòa thượng cũng có nhiều cái hay lắm. Ngài không có nói, ngài làm không à. Mà ai lanh tí, ai mà lanh chút để ý thì sẽ thấy. Còn ai không để ý, ngài biểu diễn cũng như không. Ngài không nói, nhất định không nói. Mà trong đó biểu diễn không mà. Tôi cứ ngồi ngắm hòa thượng biểu diễn. Ngài ăn cơm xong rồi đó, là miếng giấy á, chùi xong nè ha, rồi lật qua bên kia bắt đầu lau bàn. Một miếng giấy nắp kinh, miếng giấy mỏng đó đó. Nó có bốn bề tám mặt nè, lau hết rồi xong rồi đó. Rồi nó lật ngược lại, lật ngược xong đó là bắt đầu ngài mới soi cái đèn ấy để chùi cái bàn bằng cái thủy tinh á, bằng miếng kiến đó. Cho nên ngài nhìn cái ánh đèn coi nó phản chiếu rồi lao cho nó sạch, nó bóng nữa. Tôi cứ ngồi ra coi, ngồi coi ngày lao nữa, ngày nào cũng lao, ăn cơm xong là lao. Vậy mà vẫn người á vẫn gì rút một lúc ba tấm, mà các thầy các cô đó muốn rút ba miếng giấy nắp kinh, mà hòa thượng trong đó ai mà để giấy trong đó thấy ngày ho để giấy trong đó rồi ngài cứ để đó ngăn nó cũng rút à, thôi khỏi ngăn. Để giấy xong rồi ngài lấy mấy giấy đó đút nhẹ nhàng đút cho tôi để dành là không có dám phí cái gì. Nên chúng ta ráng tập trong đó. Thật sự ở trong đó mình phải tu tập, chứ không có mình á, giấy của người ta đang á tốt đẹp cái trắng nõn à, chúng ta lấy ba miếng một lúc chụp vô cái dụng nước tiêu hết ba miếng giấy rồi cái tử nó xanh liền à, xanh nó tử liền thấy không, tiêu diệt như nó. Giống như Trạng Quỳnh đó quý vị, ngồi ở trên võng mà coi cái quạt này á, nó chết như thế nào, đúng không? Nó ngồi cả ngày á, ngồi trên cái võng, bà vợ bà tức quá, bà không biết làm sao ông này, ông này dở chứng sao, không có làm gì, chỉ nằm ở cái võng ngó lên cái quạt. Thì bà tức mình, bà nhảy lên, bà lấy cái quạt xuống, bà xé tan. Cái ông biết, thì ra nó chết như thế này. Ông đoán được cái số mạng của nó chết như thế nào rồi đã. Nó thấy rồi xong đó ông bỏ đi là tôi biết rồi, khỏi không bà vợ nói gì, ta thấy được cái tận số của cái quạt như vậy. Cho nên ở đây chúng ta ráng cố gắng hãy chuyển đổi lại. Quý vị nhìn các vị hòa thượng nghĩa là tu đó, họ như thế nào, hành động của họ trông như thế nào, trong đó từng chút nhỏ nhặt, từng ly nước, từng giọt mực đều quý trọng trong đó. Cho nên vọng tưởng nó không khởi ra, luôn luôn như vậy. Mà đó là gì? Đó là lời Phật dạy, là Phật dạy cho chúng ta điều đó. Và các ngài thấy được áp dụng, dạy ở đâu vậy? Dạy trong Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang khởi đầu bằng gì? Đức Phật đi khất bát, đi ăn cơm, rồi nó rửa mình bát, rửa chân, rửa mặt. Thì Tu Bồ Đề nói: hy hữu thay, hy hữu thay. Ngài đã biểu diễn cho chúng con mấy chục năm đây, bây giờ con mới thấy. Kim Cang sống ở trong trí tuệ, là từ đi khất thực, đi ăn cơm, tất cả Đức Thế Tôn đều ở trong đình, đều ở trong trí tuệ, biểu diễn cho chúng ta coi. Mà chúng ta đệ tử cũng không thấy, chỉ có Tu Bồ Đề thấy được. Tu Bồ Đề thấy được cho nên nói: wow, hay quá Thế Tôn à. Ngài mấy chục năm nay biểu diễn, bây giờ con mới thấy. Mới thấy Kinh Kim Cang à, không có nói, chưa nói gì hết, không có biểu diễn xong à. Đây chúng ta thấy. Thì đây đó, vọng tưởng phiền não nó bớt được, quý vị. Cho nên ráng cố gắng. Chúng ta y theo lời Ấn Quang Đại Sư, một niệm thành kính đắc được một phần lợi ích, mười phần thành kính đắc được mười phần lợi ích. Giống y như Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta: nhất giả lễ kính chư Phật. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con nghe những DVD thầy giảng có nói niệm Phật giảm bớt nghiệp chướng. Nếu con nằm mơ thấy mình đi dạo cảnh địa ngục, thấy cảnh người bị những hình phạt, có phải là con đã thoát cảnh địa ngục và giảm được một chút nghiệp của mình không? A Di Đà Phật.
Chúng ta thấy có nhiều người công phu, quý vị, thì họ có duyên. Có duyên đó là gì? Có nhiều người tới để cần chúng ta cầu cứu, là vì chúng ta có được cái khả năng, chúng ta có cái cơ hội và có cái duyên với họ, cho nên họ tới kiếm mình. Mà không kiếm người khác, vì mình người ta có thể tới, còn hòa thượng họ tới không nổi vì quá sáng đi, đúng không? Cho nên phải chúng ta tới một ông quan lớn tới không nổi, phải kêu lính, đó nè, phải tới lính, nhờ lính nó dẫn vô. Thì đây chúng ta nhỏ mà có cái cơ hội, có cái công phu tu hành, cho nên họ tới kiếm chúng ta để chúng ta thấy những cái cảnh giới đó và có thể cầu cứu. Thì khi như vậy rồi, chúng ta ráng cố gắng mà hồi hướng cho họ. Đó là những người có duyên với chúng ta, là chứ không phải là không đâu à. Chúng ta cho nên nó phải phát tâm để mà tu hành trong đó, và mình thấy được những cảnh giới. Có nhiều người có duyên thấy Bồ Tát, có nhiều người thấy, có duyên thấy cảnh địa ngục. Thì thấy cảnh địa ngục nhiều khi cũng là tốt, vì Diêm Vương cho thấy à, để mà cảnh cáo cho thế gian, thấy không? Nên trong đó Diêm Vương không phải là Ngài hầu đồ để cho nó thoát đâu, mà những người nào có duyên trong đó, Ngài thả về để về thuộc lại. Không, để về thuộc lại, quý vị thấy như là cô ba cháu gà vậy đó nè, cũng là cảnh địa ngục, mà trong những cái chuyện khác cũng là những cảnh địa ngục đi về trở lại. Đây là Diêm Vương cho Đoái Công chuộc tội, tội nhẹ cho nó, cho nên đi cho nó tới xong rồi cho nó về thuộc lại để cho chúng sanh tin tưởng, tin tưởng rồi trong đó họ nỗ lực tu hành. Cho nên những cảnh địa ngục đó Đây chúng ta thấy như vậy rồi, chúng ta biết rõ ràng là nó có. Có thì thứ nhất mình hãy nỗ lực tu hành, đừng có để xuống đó. Khổ là ra không nổi. Thì quý vị thấy trong địa ngục biến tướng đồ đó, trong đó có dịch ra tiếng Việt ngữ đó, thì đó ráng coi. Hãy coi trong đó thật sự nó đều là cái cảnh giới của thập ác. Bây giờ mình không làm thập ác thì là thập thiện, thì khỏi được những cái cảnh giới đó. Nên nó ráng cố gắng. Khi thấy được cái này, quý vị nên viết bài vị, rồi tu hành hồi hướng tụng kinh, kinh Địa Tạng và niệm Phật hồi hướng cho họ. Và nếu họ có thể nói tên thì nhớ lấy, rồi ghi lấy, rồi khi sáng ra chúng ta viết vô giấy đừng cho quên. Rồi gửi tên những cái đạo tràng nào á người ta có tu đó, để người ta hồi hướng cho đó. Thì thật sự cái này có thầy Ngộ Đạo đó, nó mỗi lần mà làm tam thời hệ niệm là tối hôm đó ngài thấy là sáng hôm sau phải chép cái tên đó ra chép ra rồi làm bài vị cho người ta, vì ngài có duyên. Cho nên khi nào mà làm họ hộ niệm là phần nhiều là ngài thấy tới báo cho thầy biết, để mà ngài có thể giúp đỡ. Đây cái việc những người có duyên như vậy. Cho nên nó nếu mà chúng ta gặp như trường hợp đó thì hãy nên ráng cố gắng mà viết bài vị, vì người ta đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Dạ. Yeah. Yeah. Mình khi không có nói tên thì mình để ra cho vô danh. Mình để cái đó là hỏi nói các thầy thì các thầy sẽ ghi trên cho đó là chân linh, hương linh hay là cô hồn trong đó, cái khu vực đó. Thì khi diễn tả ra thì trong đó mình sẽ thấy những cái cô hồn uổng tử vô danh ở trong vùng này đó, thì ghi như vậy rõ ràng thì người ta sẽ cảm ứng vô đạo tràng đó. Cái vị khi mà vô đạo tràng có cái bài vị là có cái thẻ căn cước, có cái thẻ căn cước được họ mới được vô cái pháp hội, vì trong pháp hội có hộ thần thiên long hộ pháp, có thiện thần hộ pháp, cho nên ở trong đó họ xét giấy cái vị, không có thẻ căn cước không cho vô. Nên chúng ta phải cấp cái thẻ căn cước chung, không nghĩa là đặc biệt cái chung cái thẻ căn cước này cho những cái nhóm đó, cái hàng đó có thể được vô. Mà ở tại Brisbane có trường hợp này, nghĩa là người Việt Nam nghe báo mộng viết tên vô rồi người Hoa viết tên viết trật cái dấu không biết à, về biểu không có viết tên, biểu có mà biểu không có là không cho vô. Đến hồi nhìn lại cái dấu sai, về tiếng Việt có vị có dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu quyền, dấu gì, dấu ớ, không có là. Cho nên nó không được vô, phải sửa lại và người ta mới vô được. Cho nên cái bài vị nó quan trọng là. Thì nếu như không có, chúng ta phải làm một cái bài vị chung, tổng bài vị. Nghĩa là cái căn cước chung trong đó, mở cửa rộng mở cho họ vô. Đây là những cái sự thật quý vị ạ. Cho nên nó phải biết trong đó. Và cái người Hoa đó, người ta biết bài vị đó, ở sáng ra vô không ăn xong rồi đi tụng kinh kinh hành theo khóa lễ, xong lễ Phật rồi bả lên trên lầu viết xong rồi để trên bàn Phật đó, lễ ba lễ xong đó trịnh trọng đem cái bài vị đó vô trong chánh điện, để lễ ba lễ xong rồi mới đưa lên bàn cung kính như vậy. Chứ không phải chúng ta ẩu tả đâu. Nên ta làm rất là thật sự á. Ở tại đạo tràng Brisbane á, quý vị, bài vị á là làm tốt nhất. Các nơi mà có gì là phát về ở đó để mà viết bài vị ở đây đó. Trên ngày nào cũng tu hành rồi á, là một tháng có tam thời hệ niệm một lần. Cho nên nó trong đó những cái bài vị đó nó đầy ở đằng sau hết, dán hết đằng sau, nghẹt đằng sau luôn. Mà trong đó họ làm rất kỹ lưỡng, thật sự thì thấy rất kỹ lưỡng. Mà cái bà đó phải làm rất kỹ lưỡng, viết trong đó sáng không ăn, ngồi viết trong đó, viết trong đó rồi tịnh tâm trong đó viết, cung kính, lễ kính trong đó, rồi trân trọng đem lên bàn Phật. Nên chúng ta cũng phải nên á bắt chước những cái này, nhớ nè, học hỏi những cái này. Đó là những cái hay. và có cung kính và tôn trọng như vậy thì hộ thần, thiện thần hộ pháp họ nể, họ mới là hết cái khả năng nhiệm vụ của họ, họ mới dễ dàng trong đó chiếu cố đến những cái chúng sanh đó. Còn chúng ta làm ẩu tả, họ cũng ẩu tả luôn à, hiểu nè. Cho nên nó tương ưng như nhau. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nếu con nằm mơ thấy ói mửa ra chất dơ giấy, thấy hô sâu những phân dơ giấy, thì điều này tốt hay xấu cho người tu niệm Phật?
Ở nơi đây đó quý vị, nếu mà quý vị thấy ói ra những cái chất xấu này á, trong liễu phàm tứ huấn nói là cái nghiệp chướng chúng ta đã tiêu. Khi nghiệp chướng tiêu, thấy ói ra những cái chất đen, chất dơ, chất xấu, đó là cái hiện tượng nghiệp chướng nó trổ ra. Thì khi chúng ta nỗ lực tu hành, tu thiền đó, thì những cái đó nó trong giấc mơ nó thấy mở ra đó. Thì sau khi á, khi ói ra những chất đó rồi thì thân thể nó khỏe mạnh lại, và ở trong đó tinh thần nó nhẹ nhàng lại. Đó là cái hiện tượng tốt à. Mà cái hiện tượng này á, là những người á, tu có cái hiện tượng này là tốt, còn những người không tu có cái hiện tượng này là xấu à. Nghĩa là chúng ta tâm á, thân tâm chúng ta có độc à. Mà chẳng hạn như người bị trúng độc sao, bị ói mửa, đó là xấu à. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu hành đó mà có hiện tượng này trong giấc mơ, đó là hiện tượng tốt. Nó nè, nó rõ ràng nha. Bởi vì nên đó là cái hiện tượng mà nghiệp chướng nó đã tiêu bớt. Hay là chúng ta thấy, chúng ta ở trong đạo tràng giảng pháp, hay là chúng ta thấy chúng ta bay, hay là thấy chúng ta trong giấc mơ nhẹ nhàng, đó là hiện tượng nó trí tuệ khinh an nó hiện hiện. Đó là những hiện tượng tốt. Và nếu ói mửa là hiện tượng nghiệp chướng nó tiêu, đây tất cả đều là hiện tượng tốt. Cho nên nó ráng nỗ lực mà tiến thêm, tâm nó khinh an nhẹ nhàng. Dạ.
Yeah. Nếu đệ tử chúng con theo pháp môn niệm Phật mỗi ngày thì có cần phải đọc thêm hồng danh sám hối hay kinh gì nữa không để giảm bớt nghiệp chướng? A Di Đà Phật.
Thì ở đây á, chúng ta nói nhất môn chuyên, nhất môn á, chuyên tu, nhất môn thâm nhập trong đó. Bởi vậy sám hối cũng dùng A-di-đà Phật sám hối. Chúng ta lễ không lễ vạn Phật mà lễ Đức Phật A-di-đà, chuyên một Đức Phật A-di-đà. Chúng ta niệm ở trong đó tất cả phương pháp sám hối cuối cùng mất hết hiệu lực. Ngoại trừ cuối cùng chỉ còn ở phương pháp niệm Phật là phương pháp sám hối tốt nhất. Vì khi chúng ta niệm Phật đó thì nó phủ hết phiền não, không nhớ tới nghiệp, không nhớ tới lỗi, chúng ta phủ lại. Và phủ lại như vậy đó thì chúng ta cố gắng nỗ lực cái niệm Phật, cái công đức của niệm Phật đó bất khả tư nghị công đức. Nó nặng như vậy nó có thể phủ được nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên ở đây quý vị, nếu chúng ta thật sự tin rồi thì ở đây một câu A Di Đà Phật là sám hối. Một câu A Di Đà Phật đó là tất cả lễ sám hối, kinh hành niệm Phật, tất cả trong đó đều là A Di Đà Phật. Cũng là một môn thôi quý vị. Nếu mà chúng ta tụng hồng danh, hồng danh nó có 80 mấy vị Phật, 90 mấy vị Phật thì nó loãng cái tâm chúng ta ra. Mà ở khi đó chúng ta đâu biết rằng á, danh hiệu của Phật là cái đức tánh của Ngài. Cho nên chúng ta chưa có thấu đạt được cái vị này lại niệm vị kia. Còn đây chúng ta chuyên Đức Phật A-di-đà, cho nên càng ngày càng thấu suốt được cái công đức của Ngài, càng thấu được cái đức tánh của Ngài. Bởi vì khi thấu suốt thì cái năng lực nó hiển hiện ra. Còn chúng ta đi quảng quá nó nhẹ nhàng, hiểu lờ mờ, hiểu lờ mờ nó không có năng lực. Đây á, nhất môn đó nó mới có đủ cái lực, nó đủ cái căn. Cái căn, cái lực nó đầy đủ rồi thì khi đó nó mới có thể chống trừ được phiền não. Còn cái vị lơ mơ cái rễ cái nào cái cũng gieo hết. Cho nên cái rễ nào cái rễ nấy nó ngắn, nó nhẹ. Nó không có sâu. Bởi vậy cho nên nó không có trừ được phiền não nghiệp chướng. Phiền não nghiệp chướng cần là sao? Phải có căn, có lực. thì cái căn nó, cái rễ đó nó lớn đó quý vị, nó sẽ trừ được cái mưa gió bão tố. Dù bão tố như thế nào, nó đi qua rồi thì cây nó vẫn mọc. Đây là người tu hành có căn có lực. Là trong 37 phẩm trợ đạo nói chúng ta rõ ràng: ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát tánh đạo phần. Chúng ta tu hành cũng vậy, phải có căn. Thì có căn rồi nhất định có lực. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Những người còn bị, còn bận đi làm, bận gia đình con cháu, có thể tu tập được không? Không thể nào rảnh được 15 phút thì làm sao mà niệm Phật được? Xin Pháp Sư giảng cho chúng con rõ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cái này, vấn đề này phải cần cái ý chí của chúng ta. Chúng ta có nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc không? Ngẫu Ích Đại Sư nói có tính, có nguyện thì được vãng sanh. Vấn đề là nếu mà ta nguyện thiết tha vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc thì bất luận á, chúng ta làm cái ngành nghề gì, thân làm, cái sự việc làm, nhưng mà cái tâm không có trong đó, tâm vẫn niệm Phật. Vấn đề đó là làm sao chúng ta giảng để quý vị buông xả lo âu phiền toái, buông xả những cái vướng bận trong tâm hồn, nó không có làm lợi ích gì cho chúng ta, mà chúng ta để tùy duyên, nó tới chúng ta nỗ lực làm trong tâm trống rỗng, tâm chứ niệm Phật trong đó. Cho nên phải cần nghe pháp, chứ đừng để cho cái sự việc nó cuốn hút chúng ta, rồi hãy mà tốt thì chúng ta vui, mà xấu thất bại thì chúng ta buồn, vẫn bị nó chuyển. Nên vấn đề làm sao phải tự tại, mà muốn tự tại thì phải buông xả. Buông xả gì quý vị? Buông xả thành công, buông xả thất đẹp, thất bại, buông xả tốt, buông xả xấu. Việc làm vẫn làm mà kết quả không mong. Hay vậy thấy không? Làm mình vẫn làm tròn trách nhiệm, tròn sự việc mà kết quả không mong. Kết quả như thế nào cũng là tốt hết à? Đúng hả? Nó thất bại cũng tốt, nó thành công cũng tốt, nó hay cũng tốt, nó dở cũng tốt à? Cái gì cũng tốt hết quý vị à? Thì chúng ta sẽ thành công à? Tâm chúng ta chỉ có Đức Phật A Di Đà. Cái hoàn cảnh nó tới là do cái nhân lúc trước. Như ngài Liễu Phàm không dám nghĩ à? Không dám vọng tưởng à? Tại sao quý vị? Vì số mạng đã định rồi à? Tiền định rồi quý vị. Ai định? Kiếp trước làm cái việc gì, bây giờ nó định cái đó rồi à? Cho nên bây giờ chúng ta tin nhân quả. Tin nhân quả thì sao? Thì bỏ xuống lo lắng. Làm thì vẫn làm, mà thành công hay thất bại là do con mình có số hay không. Có số hưởng thì nó thành công, không có số hưởng thì nó thất bại. Thành công không thất bại, chúng ta không lo âu, chúng ta vẫn đi tới con đường. Nên vấn đề chúng ta có tin hay không, chúng ta có nguyện hay không, đó là vấn đề quan trọng. Mà niệm Phật trong đó cạn hay sâu, thì phẩm vị cao hay thấp. Mà nếu mà đã nguyện về Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi, thì nhất định họ tâm họ sẽ niệm Phật, không dám bỏ. Nên ráng cố gắng á, chúng ta nghe pháp từ từ thấu hiểu rồi sẽ biết được cái phương pháp làm. Bởi vậy hòa thượng dạy chúng ta Liễu Phàm Tứ Huấn phải tu 3 năm. Khi tu được cái Liễu Phàm Tứ Huấn á, biết được rồi sao cái việc khỏi lo nữa. Như viên Liễu Phàm á, ngài tự tại ngồi trước Vân Cốc Thiền Sư không khởi vọng tưởng, không có còn lo ra nữa. Vì biết sao? Mình á, số mình đã định rồi. Bao nhiêu đó lương, bao nhiêu đó tiền, bao đó, khi nào chết, lãnh được cái bằng như thế nào, thi đậu như thế nào rõ ràng. Cho nên ngài không móng tâm. Bây giờ chúng ta phải có cái tâm này, thì ở trong đó chúng ta không lo ra nữa, và chỉ lo cho tương lai, không tạo nghiệp nữa, mà để cho cái nghiệp chướng nó tới tự tại, cảm thọ, nhận nó và cho nó tiêu đi. Sau đó chúng ta vẫn tiến bước về con đường Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cuộc đời của mình, mục tiêu phương hướng của mình vẫn định là Tây Phương Cực Lạc Quốc. cái nghiệp chướng nó đổ ra cho nó hết đi, rồi á mục tiêu mới, phương hướng mới đặt ra thì chúng ta sẽ thành công. Dạ, A Di Đà Phật.
Niệm Phật làm sao để được nhất tâm bất loạn?
Niệm Phật á làm sao để được nhất tâm bất loạn? Nhất tâm bất loạn không phải dễ. Có người mới niệm Phật có mấy năm trời, rồi ở trong đó họ nhất tâm bất loạn, rồi viết thành sách, rồi ở trong đó đến hồi hỏi tôi nói không phải nhất tâm bất loạn, họ buồn, họ lại giận, tôi hiểu không? Quý vị thấy đó có nhất tâm bất loạn không? Rõ ràng à, công phu thành phiến kìa, còn không được giận nữa, ở đó mà nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn mà còn giận nữa là còn thua công phu thành phiến à. Bởi vậy cho nên nó nhất tâm niệm Phật làm thế nào để nhất tâm bất loạn? Khó chứ không phải dễ. Mà bây giờ chúng ta phải lấy làm sao tất cả mọi người đều có thể làm được là công phu thành phiến. Tâm luôn luôn niệm Phật trong đó. Câu niệm Phật dù việc như thế nào vẫn là niệm Phật. Tốt vẫn niệm Phật, xấu vẫn niệm Phật, luôn luôn tương tục, đó là công phu thành phiến. Còn nhất tâm bất loạn là cái nhất niệm đó. Mà trong tâm chúng ta một giây đồng hồ có 216.000 cái niệm, thì cái niệm nào là nhất, cái niệm nào là nhì, khó mà biết à, không có dễ. Nên định khi chúng ta phải nhờ cái phương tiện trong kinh Tịnh Độ, nhờ cái phương tiện của Phật để làm hướng cái tâm, mở tâm chúng ta bồ đề ra. Khi tâm bồ đề đó nó tương ưng thì trong đó chúng ta dễ dàng tương ưng với cái lý, thâm nhập vào cái lý, cho nên nó mới thể tăng lên phẩm vị. Phải thấu được kinh Vô Lượng Thọ, phải hành kinh Vô Lượng Thọ, phải ở trong đó hiểu được cả. Hiểu cũng vẫn chưa nhất tâm quý vị, mà phải hành trong đó, chứng trong đó thì mới được nhất tâm. Cho nhất tâm bất loạn không phải dễ ai vậy. Mà ở đây nhất tâm bất loạn sao? Khi quý vị có được cái công phu thành phiến, khi chúng ta được công phu thành phiến rồi thì khi vãng sanh đó Phật quang phóng tới, Phật quang phóng tới thì công phu thành phiến tự nhiên đạt được nhất tâm bất loạn. À, cho nên nó được cái năng lực này nó ngay lúc đó. Trong kinh A Di Đà nói nhất tâm bất loạn, nói nhất tâm bất loạn là trong giờ phút vãng sanh. Giờ phút vãng sanh Phật phóng quang tiếp dẫn, quang minh của Phật chiếu tới, hành giả lập tức cái năng lực lập tức tăng lên vượt bội. Từ hạ đó, hạ phẩm của công phu thành phiến được cái thượng phẩm, từ thượng phẩm lên thành sự nhất tâm bất loạn. Nếu mà là đạt được sự nhất tâm bất loạn thì thành lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là pháp thân đại sĩ, là sơ trụ Bồ Tát trở lên. Sự nhất tâm bất loạn là công phu tương đương với A-la-hán. Công phu thành phiến là người ở trong đó không phiền não không khởi ra, tương ưng với thập thiện. Đây quý vị thấy hiểu được như vậy thì chúng ta mới có định được người đó được nhất tâm hay chưa là. Nếu mà chúng ta không biết họ đạt được hay không thì quý vị kiếm một người nào chọc họ coi họ có giận hay không, nói một vài lời khích cho họ. Nếu mà họ giận chưa đâu, thôi đi tiếp tục niệm Phật đi à, chưa thành công đâu. Đây quý vị thấy rõ ràng như vậy, chứ không phải là thường đứng nhất tâm bất loạn đâu, có thể chứng minh à. Bởi vậy trong sinh hoạt hàng ngày nó biểu lộ được công phu của chúng ta. Chúng ta không cần thử nhìn họ sinh hoạt nói năng động tĩnh, họ nói như thế nào, họ làm việc như thế nào, họ xử sự như thế nào thì chúng ta họ nó giả ra là nó chỉ trên sách vở là nhất tâm thôi, ở ngoài vẫn là phàm phù là. Nên ở đây chúng ta học rồi, chúng ta phân định rõ ràng, minh bạch, hiểu được, và chúng ta biết được cái công phu của mình đến đâu, mình sẽ tu hành như thế nào, chúng ta rõ ràng biết mình biết người rõ ràng.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thiền và tịnh có thật là khác nhau hay không? Trong cõi cực lạc và chính phẩm vị như thế nào? Xin Pháp Sư cho chúng con rõ. A Di Đà Phật.
Thực sự 84,000 pháp môn của Phật đều là một cái mục tiêu là khai ngộ cho chúng ta. Không những khai ngộ mà muốn chúng ta chứng nhập vào đó. Khai thị, ngộ, nhập, gặp gỡ và nhập vào đó là. Cho nên đó, trong đó tất cả pháp môn trong đó, mục tiêu cuối cùng của Phật là chỉ Phật tánh, chỉ ông Phật thật của chúng ta. Và bây giờ thiền tịnh như thế nào? Mỗi một phương tiện, mỗi một phương pháp nó khác nhau là. Thì ở trong đó nếu chúng ta chọn cái môn nào thì tất cả các môn khác nó là phụ. Nếu chúng ta chọn tịnh thì thiền nó là phụ, rồi mật là phụ, kinh giáo là phụ. Chúng ta ở đây niệm Phật cũng phải nương nhờ kinh điển. Kinh điển nó phụ cho chúng ta để vượt cảnh giới, để hiểu cảnh giới và con đường tu hành của mình rõ ràng hơn. Đó là nó phụ. Nếu mà quý vị chọn thiền thì thiền trong đó, trong đó tất cả pháp môn trong đó, giáo lý của Phật nó là phụ trợ để nó hiển hiện, nó hiển được cái công án của chúng ta. Cái công án của Phật trong đó, nó trong đó công án của tổ đó dạy cho thiền sinh, thì thiền sinh đạt rồi phải hiểu được kinh điển của Phật, chứ không phải là giáo ngoại biệt truyền là không cần kinh điển đâu. Mà ở trong đó khi mà ngộ rồi gặp kinh điển là đúng như là mình đã thành công. Giống như Lục Tổ, ngài không học kinh điển, ngài ngộ rồi thì tất cả kinh điển đều thông suốt, phải như vậy. Là thì ở đây chúng ta thiền tịnh song tu, thật sự họ thường giảng đó, không phải thiền tịnh song tu đâu. Mà sao quý vị? Thiền không thành công. Bây giờ nói họ qua tịnh để mà tu thì sao quý vị? Mất mặt anh hùng à. Bởi vậy chư tổ mới gỡ lại sao? Thôi thì thiền tịnh xong tu đi. Thì như vậy nó đỡ mất mặt hơn quý vị. Đây vẫn là nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Mà nếu ở trong cái thiền chúng ta chuyên tu không được đó thì phải bỏ cái môn đó, đi qua cái môn học khác. Quý vị thấy đi học, đã lên đại học à, chúng ta năm thứ nhất vô ngành hóa, ngành hóa không học được thì sao? Thôi mình bỏ qua ngành vật lý, thấy không? Thì khi quý qua ngành vật lý thì sao quý vị ạ? Quý vị có thể nào học hóa học với vật lý xong không? Không được rồi à. Vì sao? Cái người này là người dưới trung bình quý vị mới đổi ngành. Người mà trên trung bình họ tới luôn rồi, đúng không nè? Phải không nè? Mà dưới trung bình đó thì họ phải đổi môn. Mà đổi môn á thì mất mặt quá. Thôi thì giáo sư biểu thôi á, lấy cái danh từ hóa với vật song hành à. Nhưng mà thật sự vẫn là chuyên học vật lý, chứ không phải hai đâu kìa. Vì người thành công, người có thể đảm đương được hai, đúng không nè? Người mà xuất sắc á, nó học hai môn một lúc. Còn cái này mình học không tới mà, một môn chưa học được mà, thấy không? Cho nên nó gỡ để chúng ta chuyên tu. Chuyên tu tịnh nhưng mà lấy cái danh là thiền tịnh song tu là. Chúng ta phải hiểu được cái điều này cái vị. Hiểu được điều này trong đó vẫn, trong Phật Pháp vẫn là nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu. Trong thiền thì sao quý vị? Thiền trong đó chỉ cho thiền sinh một công án thôi, không hai công án. Một công án đó thấu suốt rồi trong đó thì tất cả công án đều thấu suốt, chứ không phải hôm nay tháng này quán cái công án này, ngày mai cho một công án mới, không phải. Ấn Quang Đại Sư trả lời một cái thiền giả, trong đây tôi năm đó đã phá được, trong 1800 công án của Phật Pháp đã phá được rồi, chỉ còn một vài công án chưa phá được. Ấn Quang Đại Sư trả lời, nếu một công án phá thì tất cả công án đều phá, nếu một công án chưa phá được thì tất cả công án kia đều là giả. Cho nên người đó giác ngộ sao? Bỏ công án xuống, chuyên niệm Phật. Vì sao quý vị? Cái công án đó là dùng trí tuệ phá chứ không phải tri thức hiểu. Cho nên ổng lấy tri thức ổng hiểu 1.700 công án. Còn mấy công án kia không hiểu. Dạ là cái công án là cái phương tiện để chúng bỏ tri thức, bỏ kiến giải, hầu có thể định tâm lại, khai mở trí tuệ, đẩy hành giả tới bức tường, tới cửa tử, đến hồi đó hành giả bộc phát trí tuệ lên. Khó là. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu được điều này. Và chúng ta thấy được hay sao? Mình là hạng nào quý vị? Nếu mà giỏi đó thì đi học 2-3 môn không sao. Nếu mà dở đó, dưới trung bình đó, học 1 môn thì học 1 môn mới có thể thấu suốt quý vị. Đây là lời dạy của Lý Bỉnh Nam. Tất cả vị thiền tri thức của Hòa Thượng đều dạy cái này. Dạy cho nhất môn thâm nhập, dạy cho Hòa Thượng tại phòng khách, không có một học sinh thứ hai, không có một vị thầy thứ hai, chỉ tại phòng khách một tuần 2 tiếng đồng hồ. Để làm gì quý vị? Để không có bị ảnh hưởng của học sinh cùng với ảnh hưởng của tất cả giáo sư khác ở trường. Đây á, nói cái việc một môn, một thầy, một trò. Bây giờ chúng ta không có được như vậy thì chúng ta chọn một vị tri thức và hiểu được vị tri thức đó, thiền tri thức đó. Lúc đó chúng ta mới đổi qua vị thiền tri thức thứ hai thì mới thành công. Là thiền tri thức trong đó dạy cho chúng ta làm sao khai mở được trí tuệ. Nên ráng cố gắng. Thì cái vấn đề này khó chứ không phải dễ quý vị. Nói cho những người nào có duyên kiếm ta nói để từ từ nó thấm. Chứ nói một lần chưa đâu, vẫn trong đó vẫn còn chạy đi. Chạy vì sao? Tâm viên ý mã mà, đâu có dám bỏ đâu quý vị. Cái kiến thức của mình mà, cái học của mình mà, cái chứng của mình đâu dám bỏ đâu. Đây khó lắm, phải học, phải từ từ thấm vô rồi từ từ lúc đó bỏ. Pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp, là mới cuối cùng phải bỏ. Bây giờ cứ lấy đi, lấy vô đầy đầy rồi á, hiểu rồi lúc đó chúng ta bỏ nhé. Nên ráng cố gắng. Dạ, A Di Đà Phật.
Sau đây 3 câu hỏi có liên quan về linh hồn. Ngày xưa khi một đệ tử của Phật hỏi rằng có đúng là có linh hồn không, Phật không trả lời. Người đó lại hỏi như vậy là không có linh hồn, Phật cũng không trả lời. Lý do tại sao Phật không trả lời người này? Có linh hồn hay là không có, làm sao để biết là có? A Di Đà Phật.
Thì chúng ta cũng bắt chước Phật không trả lời. Tại sao cái việc? Vì ở trong đó linh hồn là chân tâm, linh hồn là tánh thức, linh hồn là cái đại ngã, linh hồn là Phật tánh. Nếu mà còn dùng tri thức để hỏi, tri kiến để thấy thì vẫn là cách xa, cho nên Phật không trả lời. Có cũng là sai, mà không có cũng là không đúng. Cho nên trong đó Phật trong đó thuyết pháp, có nhiều khi Ngài không nói. Không nói là tại sao? Để cho hành giả, để cho Phật tử định lại. Ở trong đó không cần thiết nói, vì nói trong đó chỉ phát triển lên tri thức kiến giải. Mà tri thức kiến giải đó là vọng tưởng, đó là những cái gì quý vị? Cái kiến giải chấp có, chấp không. Nói về cái linh hồn thì chúng ta nói vô thường hay là không vô thường, chết là hết hay chết là còn. Cho nên tất cả những cái này đều là vọng tưởng. Mà cần thiết là trở về giác ngộ, nó hằng không sanh diệt. Đây là Phật muốn chỉ. Mà nếu mà có lời nói ra thì là nó đều sai. Có cái tâm tìm kiếm thì nó mất. Cho nên gọi là ở trong đó ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nếu mà trong tâm tâm muốn chỉ nó mà có lời nói thì đó nó địa ngôn á, ngôn ngữ đạo đoạn thì cái đạo nó sẽ mất. Cho nên cuối cùng á, duy ma cật sao quý vị? Chắp tay lại không nói một lời. Ở trong đó tất cả các vị đệ tử, các vị Bồ Tát trình lên cái thấy của mình, thì có người thấy như là cõi bất động, có người thấy cảnh giới như thế này, cảnh giới như thế kia. Đến hồi đến Duy Ma Cật thì là chỉ chắp tay không nói một lời. Cao minh hơn cả là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhúm trần ai là. Lục tổ thấy được điều này quý vị, không còn một ngôn ngữ, không còn một pháp nào có thể làm vướng cái tâm này. Cho nên ở đây chúng ta đặt ra linh hồn thì có cái để mà thấy, có cái để mà biết, có cái để mà sờ, có cái để mà hiểu, đều là vọng tưởng. Cho nên Phật không trả lời là, mà Phật ở trong đó dùng phương tiện. Phương tiện á, cái không chỉ được, cái không nói được, cái không rờ được, cái không thấy được, mà lại á, Phật lại đem cái vọng tưởng, đem cái vô thường đó để khai thị cho chúng ta. Từ từ để chúng ta từ cái giả, lấy cái giả để mà giúp cho chúng ta trở về với cái thật. Thì đây là những người thật sự tu hành. Phật có nói hồi ngày nói bao nhiêu là pháp, mà những người mà đặt ra những cái vấn đề này Phật không nói. Vì biết sao? Vì hiểu họ đang dùng tri thức để muốn thấy, muốn biết, cho nên Phật không trả lời. Thì bây giờ chúng ta vậy, nếu mà ai á mà biện luận, ai mà nghị luận, ai mà ham á phân tích ha, nghĩa là ngồi á mà suy đoán tìm hiểu, thì chúng ta không nói. Tốt hơn hết là niệm Phật, đó là thế trí biện thông, chỉ là nghị luận, chỉ là bàn tán, không có ích lợi gì với Phật ở trong đó. Như cái việc ngài không có nói nghiên cứu, mà nói là tham cứu. Nghiên cứu là dùng cái tri kiến, còn tham cứu là dùng định huệ để mà thấu suốt vấn đề, nó khác. Đúng không nào? Cho nên nó trong đó quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã, ở trong đó là tham thoại đầu, chứ không phải nghiên cứu thoại đầu. Đây quý vị thấy, phải dùng trí tuệ, phải dùng định để mà vào, chứ không có dùng tri thức để mà vào. Thì đây những cái danh từ, những cái danh từ biện luận này, nó chỉ là giả danh, nó không có liên hệ gì đến cái chân tâm. Cho nên nó chúng ta cũng bắt chước Phật không trả lời. Vậy là Phật.
Nếu có linh hồn lúc mình ngủ thì linh hồn mình làm gì, đi đâu, tại sao thức dậy lại chẳng nhớ gì cả?
Đó, đây chúng ta gọi là trong mộng lại có thêm mộng. Đúng nè, bây giờ chúng ta đang ở trong đại mộng, ngủ là lại thêm cái mộng nữa, rồi nó hồi thức dậy biểu cái mộng thứ hai nó đi đâu rồi. Đúng nè, nó mê, nó càng mê, nó càng đắm, nó càng sâu, là từng lớp chứ không phải hai lớp mê đâu quý vị. Nó lên mê quá nhiều rồi, bây giờ chúng ta mất hết cái mê, rồi biểu cái mê nó đâu rồi. Không, nên cái linh hồn ở trong cái giấc mơ đó nó đi đâu rồi, con người ở trong giấc mơ đi đâu rồi, cho nên vẫn tìm kiếm nó mà không biết rằng mình đang ở mê nè. Nên nó cần nhất cái Phật á, hay nhất dạy chúng ta là giác ngộ. Từ ở trong cái giấc mơ đó giác ngộ thì tỉnh giấc, bao nhiêu giấc mơ đó từng tầng lớp lớp đều phá tan hết nhờ cái giác ngộ. Cái việc thức rồi thì bao nhiêu cơn mộng lớp này lớp khác tự nhiên nó tiêu hết ha. Thức dậy rồi quý vị, mộng đi đâu rồi? Thì đây quý vị, cái linh hồn ở trong giấc mộng chúng ta đặt ra nó đi đâu? Con người ở trong giấc mơ đi đâu quý vị ạ? Phải không? Khi mình mơ đó có ta mà, có mình mà. Nếu mà trong giấc mơ tốt á, thấy Phật, ai thấy? Ta thấy là có ta trong đó nè. Nếu mà giấc mơ xấu thì thấy quỷ sứ nó rượt ai? Rượt ta trong đó nè. Cho nên có mình, có người, có chúng sanh, có hoàn cảnh, có môi trường, có đủ hết. Rồi thức dậy ra lâu rồi quý vị. Bởi vậy cho nên nó Phật dùng nó trong đại mộng nè. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng. Đúng không nè? như mộng, lấy cái mộng làm đầu. Huyễn bào ảnh, huyễn bào ảnh là phụ mà mộng là đầu tiên. Cho nên trong đó Phật dùng cái thí dụ mộng nhiều hơn. Thì khi chúng ta thức dậy rồi, tất cả những cái thiện ác, giấc mơ tốt xấu gì nó tiêu hết. Con người chúng ta đâu rồi quý vị? Ở trong giấc mộng con người nó đâu rồi? Đây quý vị thấy Phật nó làm sao cho chúng ta giác ngộ. Khi giác ngộ rồi chúng ta sẽ hiểu con người như đâu. Còn bây giờ suy nghĩ, đi kiếm nó, giống như ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói, sáng ra anh đó ảnh đưa tay lên đầu biểu, có ai thấy cái đầu của tôi đâu không? Đi kiếm đầu là đầu nó vốn sẵn có mà vẫn đi kiếm đầu quý vị. Giống như chúng ta giác ngộ vẫn sẵn có mà vẫn đi tìm giác ngộ là không khác gì quý vị. Bây giờ Phật nói sao? Định lại xuống, ngồi xuống một cái sẽ thấy nó. Định lại sẽ thấy nó là. Cho nên trở về, định lại trở về tâm chúng ta sẽ thấy nó là. Còn chúng ta chạy ra ngoài thì sao? Giống như anh chàng kia đi tìm giác ngộ, đi tìm cái đầu của mình. Tôi mất cái đầu rồi, ai thấy không à? Giống như con người á, đội cái nón, có ai thấy cái nón của tôi đâu nè? Cái đầu thì không ấy, biểu cái nón đâu à? Đi kiếm vòng vòng, đi kiếm gì vậy? Kiếm cái nón. Ủa, cái nón đang trên đầu vậy? Tỉnh giấc rồi đã, cái nón đây nè. Đúng nè, thì chúng ta cũng như vậy à, đi kiếm cái kiến, cái nón, thấy không? Nó ở trước mắt chúng ta là. Cho nên giác ngộ ở trước mắt chứ không đâu hết. Khi định lại sẽ thấy được nó là. Và chúng ta sẽ ra khỏi cơn đại mộng. Thì từ đó chúng ta sẽ hiểu được đâu là linh hồn, đâu là chân tâm, đâu là con người thật của mình. Lúc đó rõ ràng. Bây giờ mình y theo phương tiện của Phật, hãy làm sao cho mình giác ngộ là tốt nhất.
Nếu linh hồn ra khỏi thể xác để đi chơi thì sự thoát khỏi xác này với lại lúc chết khác nhau ở chỗ nào? Và tại sao lúc chết linh hồn không nhập lại được vào xác, trong khi lúc thức dậy thì lại nhập vào được? A Di Đà Phật.
Ở đây quý vị, chúng ta ở trong cơn mê nhé nè. Thì cái này mình lấy cơn mê mà mình giải. Ở đây cái linh hồn á, nó ra khỏi á, là chúng ta tập mà. Nó tập nó ra. Ra gì cái việc du hí thần thông mà. Hay là thả hồn mà. Hay là soi căn à. Hay là ở trong đó cái vị có những cái pháp môn đó quý vị thấy không? Xuất hồn là. Đó là chúng ta tu á, tập cho nó ra. Mà nó là gì? Nó là căn bản của nó là mê. Cho nên nó xuất hay là nó ở, nó ra hay nó ở, nó vẫn là mê. Bởi vậy nó ra, nó đi tìm cảnh giới khác, chứ nó không phải giác ngộ như là Phật, không phải giác ngộ như chúng ta vãng sanh. Khi vãng sanh Phật quang chiếu tới, chúng ta giác ngộ trở về, nó là khác. Còn khi chúng ta xuất ra, đó là mê là. Nó vẫn là mê. Các vị phải phân biệt rõ ràng. Tại sao ở trong đó cái thần thức chúng ta nó ra trong đó như sao? Nó ra đi kiếm cảnh giới, chứ không phải nó ra niệm Phật đi về Tây Phương. Nó khác kiểu rồi kìa. Vậy vậy cho nên nó nhiều người xuất hồn, soi căn, du hí thần công, du húy hí tam muội. Đây là tới cái chấp vào một cái linh thể, một cái hồn, và chạy nhảy vẫn là cái tâm nhỏ. Cái tâm nó gì vậy? Nó thoát được cái thể xác, nhưng mà sao? Ngay cõi trời sắc giới, vô sắc giới còn chưa ra nổi. Cõi trời sắc giới sao? Người ta không có thân cái gì, chỉ còn tư tưởng thôi, chỉ còn cái linh giác thôi, vẫn ở trong tam giới là. Còn chúng ta cái hồn nhỏ nhỏ mà đi chơi cái vị kẹt còn chết nữa là. Cho nên những cái này phải phân biệt rõ ràng, người vãng sanh như thế nào mà người xuất hồn như thế nào, khác hoàn toàn. Chúng ta tu đây để cho không có cộng vọng tưởng phân biệt chấp trước nó khởi lên nữa. Và ở trong đó tương ưng với cái nguyện lực của Phật, hầu chúng ta hướng về Tây Phương vãng sanh. Còn này người ta đi chơi mà quý vị. đi chơi vòng vòng trong tam giới mà. Nếu mà hay lắm là thành địa tiên. Địa tiên vẫn ở trên thế giới này, vô ở cao sơn cùng cốc, những cái núi non không ai tới, những cái thắng cảnh rất là tốt đẹp, không có ô nhiễm, ở đó là địa tiên nè. Đi lượm lượm như là sâm, cái gì nhân sâm á, những cái thuốc quý đó về để mà bào chế, để mà luyện luyện đơn mà. Trường sanh bất tử, rồi trong đó bay bay là lạ trên đó, lên trên rừng trên núi, địa tiên đó quý vị, cũng là luân hồi. Là bởi vì Ấn Quang Đại Sư lúc trước ngày tu tiên, thấy không, biểu diễn tu tiên đến hồi gặp Phật pháp, biểu cái này không ra khỏi luân hồi bỏ, để cảnh cáo chúng ta, là cảnh cáo chúng ta là ham thích thuộc tu tiên. Tu gì quý vị? Tu điện à. Tu có thần thông, có nhân điện nè, có công lực nè, đây toàn là trong đó, là trong cái cảnh thế gian, cho nên phải bỏ cái việc. Mà chúng ta hãy rốt ráo tu trong Phật trong đó, để mà giác ngộ ra khỏi. Không phải chữa cái thân này, chữa cái pháp thân huệ mạng, lấy được cái thân đó, báo thân ứng hóa thiên, thiên bách ức, thiên bách ức hóa thân, ở trong nó lấy được cái thân đó, chứ không dám ráng mà giữ cái thân nó cũ một ngày à. Nó khác, hai cái nó khác nhau à. Nên ở đây ngài Ấn Quang Đại Sư lúc trước tu tiên, sau đó ngài thì hiện bỏ đi qua Phật để cảnh cáo chúng ta, hãy đừng có đi qua những cái xuất hồn, tu nội lực, tu công phu trong đó. Trong đó tất cả nó là đúng chứ không phải sai, nhưng mà nó không giải quyết vấn đề sanh tử cho chúng ta, là nó không giải quyết được. Lúc xưa quý vị, những người thầy giỏi trong đó, Thiếu Lâm rồi đó, mà có chưởng một cái quá trời luôn nè, vậy cũng chết à. Chưởng trong đó rồi chữa bệnh trong đó, rồi truyền nội lực đó, chết là vẫn chết à, đâu có ai mà vãng sanh đâu à. Cho nên chúng ta phải ra khỏi sanh tử, đừng có thả hồn, đừng có xuất hồn, đừng có đi chơi nữa, đi về với Phật là tốt rồi. Gì đâu,
Di Đà Phật, phước đức và công đức khác nhau ở chỗ nào? Tại sao ngày xưa một vị vua hỏi Đạt Ma Sư Tổ, ta lập nhiều chùa chiền thì có được bao nhiêu công đức? Thì ngài trả lời rằng chẳng được tí nào. Làm cách nào để tạo phước đức, làm cách nào để tạo công đức? Di Đà Phật.
Dạ, cái rõ ràng cái việc công đức và phước đức hai cái khác nhau. Lục Tổ Huệ Năng nói thử sự phúc báo không cứu được, thử sự là việc sanh tử, phúc báo không cứu được, mà chỉ có công đức mới cứu chúng ta ra khỏi sanh tử. Bây giờ công đức của chúng ta là gì? Niệm Phật là công, vãng sanh bất thối thành Phật là đức. Công đức của chúng ta chỗ này nè, chứ nó không phải phúc báo quý vị. Mà ở công đức khó tu, khó lập mà dễ phá. Phúc đức á, dễ tu mà dễ giữ. À, quý vị có phúc báo, quý vị để trong trong băng giữ trong đó, nó cháy cái nó thiệt hại nó vẫn còn một số. Còn công đức á, khi chúng ta sân một cái là cháy tan hết. Cho nên ở trong đó một cái ngọn lửa đốt tiêu rừng công đức. Coi á, lần cuối cùng chúng ta sân lúc nào thì lúc đó tính lại công đức tính lại. Còn lúc trước tu công đức nó tiêu hết rồi, tiêu hết rồi. Nhưng mà nó nghĩa là không phải là không có công phu. Về sau chúng ta tu công đức nó dễ hơn chứ, đúng không nè? Nó cháy tiêu rồi lập lại dễ hơn nè, vì nó quen rồi. Còn người nào không tu thì khó. Cho nên ráng cố gắng ở trong đó. Chúng ta thấy như Lương Võ Đế đó, xây biết bao nhiêu chùa, độ biết bao nhiêu tăng, mà gặp các tổ sư nói thẳng, nói thật, nói không có quanh co, không công đức. Rõ ràng là, thì từ cái công án này quý vị thấy như thế nào? Mình tu bao nhiêu công đức, không phải là ở cái cúng dường, là mà ở tự tâm công phu của chúng ta. ở tự tâm á, định huệ của chúng ta chứ không phải ở ngoài. Bởi vậy lương võ đế, quý vị, chúng ta làm bằng lương võ đế không? Cúng được á, xây được mấy ngôi đạo tràng, độ mấy vị tăng, thì rõ ràng á, chúng ta thấy phúc báo thì có nhưng mà công đức thì không. Công đức phải tự mình tu, quý vị. Phúc báo có thể chia, công đức không chia được. À, quý vị, chúng ta thấy có hai cái xe. Thằng em nó không có xe, chúng ta cho nó cái xe cũ thì cái phúc báo nó chúng ta chia được cả. Nhưng mà nó ngu, chúng ta khôn, nó không hưởng được cái khôn của chúng ta. Là cái khôn đó, cái trí tuệ đó là công đức. Cái phúc báo là cái vật chất ở ngoài có thể chia được. Cho nên nó công phu tu hành chúng ta, phúc báo chúng ta có thể chia cho thân nhân bà con lên cõi trời đạo lợi. Cũ huyền thất tổ được cứu, cao nhất là đạo lợi thiên. Còn muốn lên dạ ma đâu xuất, phải tự họ tu có định lực họ mới đi được. Ngay cả mẹ của Phật cũng lên trời đạo lợi, không lên được cõi trời đạo xuất, quý vị. Mà hoàng hậu Maya, ngài ở trời đó là đạo lợi, phúc báo to lớn. Cho nên công đức và phúc báo hai cái rõ ràng khác nhau. Chúng ta phải hiểu được cái điều này. Thì như vậy chúng ta tu như thế nào? Phải tu công đức. Công đức thì chúng ta nương theo lời của Phật trong đó, hãy đoạn trừ tham sân si, thì đã sanh ra giới định huệ. Từ đó cái định lực, định lực có thì không còn giận, có giận là không có định lực, không có định lực là không có công đức. Công đức nó mất ở chỗ này, nên nó khó giữ chỗ này. Nên mình tu làm thế nào để cho tâm bỏ hết cái sân giận, sân giận từ từ bỏ bớt, thì từ đó quý vị thấy cái định lực chúng ta có. Khi định lực có rồi thì trí tuệ nó tăng. Có trí tuệ nhất định có định, có định chưa chắc có trí tuệ, phải như vậy. Cho nên ở đây đơn giản nói chúng ta về công đức và phúc báo. Thì phúc báo cũng cần thiết cho trên con đường tu hành của chúng ta. Nếu mà không có phúc báo thì con đường tu hành chúng ta sẽ bị chướng ngại. Chướng ngại chỗ nào? Thân thể không khỏe mạnh, ốm đau, hoàn cảnh thiếu thốn, ngày đầu tắt mặt tối, không có gặp duyên Phật Pháp, cho nên ở trong đó không có cơ hội tu hành, thiếu phúc báo. Nên phúc báo không có định bằng tiền, mà định bằng hoàn cảnh, bằng sức khỏe, bằng trí tuệ chúng ta. Thì khi chúng ta có đầy đủ phúc báo, dễ dàng tiếp xúc với Phật Pháp, dễ dàng lãnh thọ, dễ dàng tiếp nhận và dễ dàng tu hành. Đó là phúc báo. Cho nên phải cần tu phúc báo. Mà phúc báo họ thường dạy đó là tam phúc. Đây là tam phúc này chúng ta hãy ráng gặp. Dạ, A Di Đà Phật.
Tại sao Phật thuyết không biết bao nhiêu pháp môn khác nhau, để lại rất nhiều kinh điển, nhưng lúc Ngài nhập Niết Bàn lại nói là người chưa hề nói một lời nào cả? A Di Đà Phật.
Rõ ràng quý vị, chúng ta đã thấy Phật không độ chúng sanh. Tất cả những gì chúng sanh độ là bổn tánh vốn sẵn có, chứ không phải ở ngoài. Ngài chỉ khai mở, khai thị, Ngài không cho chúng ta một cái pháp nào để mà có thể có trí tuệ, mà trí tuệ vốn sẵn có của chúng ta là. Cho nên nếu mà có ai nói ta có cái pháp nào, đó là Đức Thế Tôn có pháp nào nói cho chúng sanh biết, đó là người đó bán Phật, bán pháp, bán tăng. Phật không có cái pháp nào cho chúng sanh cả là. Chúng sanh vốn sẵn đầy đủ, Ngài chỉ tạo cái phương tiện chỉ cho chúng sanh vốn sẵn có nó. Ở trong túi có sẵn thì đâu Phật đâu có phải đưa. Phật biểu bây giờ nè, hai cái tay đưa ra, nhá, xoa xoa một cái cho nó ấm, rồi cho vô túi quần. Rồi sao, thấy gì không? Thấy cái tròn tròn không? Tròn tròn, nó phải rồi đó. Móc nó ra, kéo ra đưa đằng trước coi coi nó là cái gì. Quý vị thấy có pháp gì cho chúng sanh không? Cái viên ngọc vốn sẵn trong túi chúng ta là. vì tay chúng ta lạnh quá, nó không, nó tê rồi, không có thấy cái gì. Cho nên Phật nói đưa hai tay ra, rồi xoa xoa lúc cho nó ấm lại. Nhớ nè, à, ấm lại rồi cho vô túi quần coi, thấy cái gì không? Thấy, à, rồi cái nào á, vuông cái nào tròn, đó, lấy cái tròn tròn ra, ok, lấy ra, rồi coi có gì đây. Quý vị thấy Phật có nói pháp không? Cho nên nó vốn chỉ là chỉ cho chúng ta thôi, phương tiện chỉ chúng ta, mà chúng sanh không tin, không tin vẫn đi tìm, đi kiếm, đi chạy, chạy cái gì? Luyện công, luyện tập trong đó, tu luyện trong đó để tạo ra là lấy cái pháp này pháp nọ chế biến ra là toàn là vọng, mà chỉ cái chân vốn sẵn có lại không chịu nhận. Cho nên nó giờ Phật có nói pháp không? Có, là nếu mà ngài không nói chúng ta xoa tay chúng ta còn lâu mới thấy được, nó tê cứng rồi quý vị, nó đông đá nó tê cứng rồi, bây giờ làm sao cảm giác được. Cho nên nó mò hoài nó cũng không thấy gì hết, đúng không? Phải cần dạy chúng ta xoa là, thì đây là Phật có phương tiện thiện xảo dạy chúng ta làm thế nào cho vọng tưởng phiền não nghiệp chướng những cái đó cho nó bớt đi à, cho nó ấm lại à, cho nó gạt bỏ ra, rồi sau đó thì tự nhiên thấy nó đưa vô thấy là nè. Cho nên đây á, khi đó Phật nhập niết bàn, chúng sanh vốn sẵn có, đâu có cần đâu quý vị. Trong kinh Pháp Hoa đó, chư đại Bồ Tát tướng hảo quang minh, Phật mới thành Phật 80 năm mà các vị Bồ Tát này tu bao nhiêu kiếp, ngài độ từ đời nào? Thì quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa có nói à? Thế nếu nói Văn Thù Sư Lợi dẫn trong đó các vị đại Bồ Tát, người nào tướng mạo uy nghi à? Mà tại sao mà Đức Phật Thế Tôn còn trẻ, mới có 80 tuổi mà độ những cái trưởng lão này, người nào cũng dễ sợ vậy nè. Đầu từ đời nào quý vị? Vốn sẵn có. Cho nên ở đây nói chúng ta thành Phật là Pháp Hoa, thì ở trong đó Phật nói rõ chúng ta. Nhưng mà chúng sanh không hiểu sao? Phải chạy từ từ, phải nhân quả, phải thật thiện, phải A-la-hán, phải Bích Chi Phật, phải Bồ-Tát, phải đủ thứ trong đó, 84,000 pháp môn. Từ từ đó, ai tin cái gì á thì mới nói, cuối cùng mới nói chúng ta. Giờ chúng ta hiểu như vậy thì con đường tu của mình như thế nào vậy? Dễ hay khó? Dễ là dễ chỗ nào? Vốn sẵn có là vốn sẵn có lấy ra dùng, y theo phương tiện của Phật chúng ta nhất định tìm thấy. Ngài nói sao? Chạy lại đi cho nó ấm lại, phiền não nghiệp chướng tham sân si bỏ bớt đi, thấy không? Cho tay nó ấm lại, nó mát lại, rồi để vô sẽ thấy tự nhiên có định có huệ phát ra. Cho nên ở nơi đây Phật ở trong đó khai thị sẵn cho chúng ta, nhưng mà con đường chúng ta mê đã lâu quá rồi, cho nên phải cái tập khí nó kết tập nhiều quá, phải cần cái thời gian để mà trút bỏ nó. Thì khi đó mới thấy nó, nhưng mà cái viên ngọc đó nó chưa có thể hiển lộ được, thì chúng ta phải cần công phu để chà nó, bám bóng nó, đánh bóng nó, không phải để cho nó phát quang mà để cho bụi nó mất đi thì quang minh nó tự nhiên chiếu là. Chứ không phải cái viên kim cương đó cái vị đánh nhiều nó phát quang, không phải, mà là vì nó không còn bụi nữa nó phát quang. Cho nên ở đây cái công phu tu hành chúng ta là đoạn trừ phiền não bằng cách nào quý vị? Nhìn thấu và buông xả. Thấu rồi thì giống buông xả bớt đi à? Bớt đi không sao đâu, kim cương không có bị hao tổn đâu, không có mòn đâu, kim cương không có gì phá được nó. Nó phá được tất cả mà không có gì phá được. Cho nên cái việc cứ chà đi không sao đâu. Ông đừng có sợ nó mất màu, đừng có sợ nó hao tổn, mà nó cứ chà, nó bóng lên à, nhất định bóng. Đây á, Phật không thuyết pháp, Phật chỉ dùng phương tiện để cho chúng ta hiển lộ cái tự tánh chúng ta thôi. Dạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Đây là câu hỏi cho cõi cực lạc nằm về hướng tây, nếu ngay trong giờ khắc này với lại 12 giờ sau, hai hướng tây sẽ trái ngược với nhau, vậy là sao? A Di Đà Phật. Xin pháp.
Dạ. Thì đúng như vậy quý vị. Những thanh niên ở đây giờ chúng ta học khoa học thì thấy rõ, cứ 12 tiếng là cái trái đất này nó quay nửa vòng. Thì buổi sáng thì hướng Tây, buổi chiều nó thành hướng Đông rồi, đúng không? Nó quay hết nửa vòng mà. Ở vậy cho nên đó, nhưng mà Phật nói hướng Tây đây thì chúng ta hiểu đó, có thể là Ngài nói của cái hướng đó, Ta Bà, cái cõi Ta Bà, Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, cái hệ ngân hà này ở hướng Tây đó. Thì ở trong đó cách 3.000 năm nay, cái hướng đó nó chỉ đi hơn mới một độ à. Còn nếu mà ở trên đó, cái quả địa cầu chúng ta nó đi hết bao nhiêu vòng rồi à. Cho nên đó, nó đông Tây đó, nó loạn à. Nhưng mà chúng ta cũng phải nương theo cái vị trí của chúng ta, gọi là cái lực tương đối cái vị à. Cái luật tương đối. Thì ở trong cái vị trí đó, tâm chúng ta chuyên nhất một hướng, rồi Phật quang chiếu tới trong đó. Đó, chúng ta không cần biết Ngài đó, quang minh của Ngài tới hướng dẫn chúng ta vãng sanh tốt rồi. Còn bây giờ chúng ta chia sẻ thì thật sự vì sao? Vốn chỉ là tại chúng ta quá nhỏ, Phật không biết nói làm sao à. Nói thiệt á thì không đúng, mà nói sai cũng là trật. Cho nên thôi thì nói hướng Tây, ai hiểu sao hiểu. Bây giờ biết sao đây quý vị à? Vốn chỉ nó là như vậy à. Nói thiệt á thì hướng Tây thì ở trong đó với quả đất nó cứ quay vòng 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 vậy đó. Một giờ nó đổi hướng vậy. Bây giờ nói không nói hướng Tây cũng không được, mà nói hướng Tây cũng không được. Thôi thì Ngài đành nói một hướng Tây của cõi Ta Bà đối với cực lạc, để cho tâm chúng sanh chuyên nhất ra. Chuyên nhất ra trong đó thì nó định lại. Và khi đó khi định lại rồi, Ngài phóng quang. Ngài phóng quang thì chúng sanh đâu cần biết ở đâu quý vị. Cái quang minh của Ngài phủ hết là 8 hướng luôn à. Thấy quý vị thấy con kiến không? Nó vòng 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 đó. Quý vị lấy đèn pin nó chiếu xuống một cái đi, hướng nào cũng phủ nó hết à. Không à, Tây Đông Tây Nam Bắc gì nó cũng hay. Nhưng mà phải cần phải định hướng cho nó lại, để cho nó chuyên nhất cái tâm nó lại. Đây quý vị, khi chúng ta mở cái tâm thì mới thấy được cảnh giới Phật. Còn chúng ta, cái tâm chúng ta nhỏ, nhỏ bằng quả địa cầu, vẫn chưa thấy được cảnh giới Phật, chưa thấy được cái lời của Phật nói. Thấy được ngay địa cầu mà. Cái tâm của mình như cái quả địa cầu cũng là sai đấy không nè. Cho nên phải phát tâm rộng mở, cái nhìn của thiên văn, cái nhìn của vũ trụ, thì lúc đó chúng ta mới có thể tương hợp được cái hướng của Phật nói. Cách đây 10 vạn ức Phật độ có thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc Quốc. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi chúng ta tạm dừng ở đây, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để mà niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.